Phật. Hôm nay là buổi buổi đầu trong cái khóa tu lần thứ 19, cũng là cái khóa tu gieo duyên theo tinh thần ở Pháp Bảo mà các Phật tử đã thực hiện. Và do cái bữa đầu cho nên chắc là mình chưa có được ngủ không? Bữa sau thì nó vô giờ. Với hai nữa là bữa đầu thì nó còn đông. Có năm nay thì do trong cái chương trình thì nửa khóa thì thầy mất đi Tây Úc để dạy một cái khóa ở dưới đó 3 ngày nữa, cho nên vì vậy mà thầy sẽ dạy buổi sớm hơn, và do đó qua tuần sau thì cũng sẽ đầu tuần. Nhưng mà miễn trả bài đủ thôi, không trả bài đủ trả bài đủ. Không biết năm ngoái mình học rồi bây giờ các vị còn nhớ không? Ở đây ai học năm ngoái đâu, giơ tay lên thử coi. Cũng đông lắm, phải nhớ để coi trả bài coi. Thật ra là các vị biết là chúng ta học kinh mà giống như bây giờ các vị đang học, tức là kinh Pháp Cú. Một trong những cái bộ môn mà những cái năm mà thầy vừa ra trường và đi dạy những cái trường sơ trung cấp Phật học là thầy dạy cái môn kinh Pháp Cú. Thật ra là cái căn bản để cho các Phật tử dễ nhớ dễ học, và giống như thầy có nói là kinh Pháp Cú là một trong những cái bộ kinh mà được sử dụng nhiều nhất ở bên các quốc gia Nam Tạng. Lý do là trong đó nó vừa có một chút, nó có một vài câu chuyện nó có tính huyền thoại, và cũng có những cái câu chuyện nó rất là thực. Và đặc biệt trong kinh Pháp Cú nó dễ hiểu và nó được so sánh, được thí dụ cho cái người học Phật của chúng ta nó đi vào cái đời thường nhiều hơn là những cái bài kinh hoặc những cái lời chú giải nó có tính sâu xa quá, mà cần cái người học Phật phải có một cái trình độ, có một cái năng lực. Hay nói một cách đơn giản là kinh Pháp Cú được thuyết giảng mang tính phổ thông hàng ngày và mang cái tính, có nghĩa là dân giả. Khi mà được lấy từ tiểu bộ kinh, chúng ta biết rằng kinh Pháp Cú nó mang tính dân giả, là những cái gì đó Đức Phật đi trên đường gặp một chuyện gì đó, hoặc là những cái xảy ra một cái câu chuyện hay là một cái tình huống nào đó, Đức Phật sẽ nói lên một cái đoạn kệ ngắn hay là 4 câu kệ thì được gọi là cú, tức là kệ đó. Chứ không phải giống như là hồi nãy ôn nói giỡn là người nào học nó sẽ bị cú đầu không? Cú thì nó có nhiều từ không? Cú là câu, là ngôn ngữ. Nhưng mà thật ra cái chữ Pada trong từ của Bali đó là Dhamma Pada, tức là Dhamma là pháp, Pada là cú. Và cú nó cũng còn nghĩa là bước chân. Cái chữ là Pada nó không có riêng là bài kệ nữa, mà nó là bước chân. Cho nên cũng có những dịch giả họ dịch rằng chữ Dhammapada tức là con đường để đi đến với pháp. Mà con đường đó là gì? Là sự thực tập á, là sự thực tập. Mà đối với những cái dịch giả sau này thì họ luôn luôn hay dịch theo cái ngữ nghĩa, tức là cái từ Pháp Cú có nghĩa là những cái lời pháp được nói thành kệ, thi kệ. Cho nên đa phần là chúng ta có được nữa là 430 mấy? À 32, có cái 33. Có cái là 23. Có nghĩa là nó trùng lập một câu và nó gồm có 26 phẩm, cho nên vì vậy mình gọi là kệ pháp cú. Rồi khi Ôn Minh Châu đa phần dịch lại còn có 5 chữ à. 5 chữ, 5 chữ, 5 chữ, 5 chữ. Rồi có một số các thầy sau này dịch thành lục bát cho dễ nhớ. Rồi còn một số các vị dịch bằng văn xuôi. Nhưng mà với cái quan điểm của thầy đó, và sau một thời gian nghiên cứu cũng như là đọc và dạy cho các Phật tử hay là các thầy, các chú mà còn trẻ trong những cái năm sơ đẳng hoặc là trung đẳng Phật học đó, thì thầy nghĩ rằng cái mình có thể uyển chuyển, có thể nghĩ rằng cái lời kinh dạy được trong pháp cú là dùng cái từ là bước chân nó sẽ hay hơn, tức là hành giả bước chân đến với pháp. Mỗi ngày mình đều bước chân đi, cũng như Đức Phật đi ra ngoài cánh đồng, hay đi ra đi bộ ngang một cánh đồng vậy, thấy nghĩa là bò nó con này nó rượt con kia, nó hút nó cắn, rồi nó giống như mình thấy kangaroo đánh lộn vậy đó, thấy vui vẻ vậy. Nhưng mà từ đó Đức Phật mới nói rằng là một cái người một đồng cầm cây gậy ha, xua trâu ra cánh đồng, già bệnh cũng như vậy, xua người đến tử sinh. Nghĩa là nó một cái hình ảnh nó rất là bình dân mà nó rất là sinh động. Trên từng bước chân của Đức Phật nó đều diễn ra tất cả các pháp. Bởi vậy mình mới học Phật rồi mình mới thấy rằng lời của Đức Phật dạy, hoặc những thi sĩ họ nói rằng trong đạo Phật mình sẽ tìm được cái chỗ là cái chi không Phật mà lời nào không kinh. Cái gì nó cũng có thể biến thành kinh hết trơn. Và khi mà mình hiểu được cái từ đó là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật á, thì các vị sẽ hiểu được rằng cái gì cũng có Phật chất ở trong trơn. Tại vì tất cả các thực tế của các pháp mà mình không bị cái sự chia chẻ, sự phân biệt, sự chấp thủ, thì tất cả nó đều là nó là Phật pháp hết, là Phật chất hết. Cho nên nói rằng cái gì không Phật, lời nào không kinh. Còn nhà thơ mà nhà thơ Phật giáo mình, nhà thơ Trụ Vũ, ông nói nhiều cái còn hay nữa, ông thí dụ nhiều cái. Ông nói nghĩa là Phật ở đâu? Phật phơ phất ở hàng rào. Phật nghĩa là phất phơ dâm buộc, rồi xôn xao nắng chiều. Phật là quê mẹ thương yêu, kinh là những tiếng sáo diều của em. Nghĩa là kêu bằng nhìn cái lời kinh với lại cái hình ảnh Đức Phật qua một cái lăng kính của thi ca, và cũng đồng thời qua một cái lăng kính của duyên sinh, thì cái đó mới là chiều sâu của Phật học. Chứ bây giờ mình cứ đóng một cái khung để ông Phật ngồi ở trong cái gì, ở trong một cái tháp ngà, hoặc ông ngồi ở chỗ nào đó và ông nói là cái bằng lúc nào ông cũng nhắm mắt và ông liêm diêm vậy đó, thì nó sẽ không có làm, nó không có mang lại cái Phật chất, nó không có mang lại cái hình ảnh của Phật đi khắp cả thế giới này. Bởi vì sao vậy? Bây giờ ông phải ngồi, muốn tìm Phật mình phải vào đâu? Phải vào trong chùa Pháp Bảo, phải tìm trong tháp mới tìm được ông Phật, thì nó không đúng. Mà Phật là chỗ nào cũng có Phật, chỗ nào có Phật, hay chỗ nào có tỉnh thức, chỗ nào có giác ngộ và chỗ nào có từ bi, thì nơi đó có Phật chất. Và người nào mà có được cái tấm lòng từ bi, cũng như mình gọi là cái bằng là phụ xá Bồ Tát vậy. Nếu mà những người nào có tấm lòng như là Bồ Tát, thì qua lăng kính, qua nhìn người đó, người ta thấy người đó là hiện thân của Bồ Tát. Bởi vậy sáng này Bồ Tát nhiều lắm, phải không? Cái đó không sao, không sai cả. Cho nên có nhiều người cứ sợ, cứ nói nhiều người không thọ Bồ Tát thì cứ nói trời ơi mấy người đó họ tu dữ lắm, chứ tu không tới đó không dám thọ Bồ Tát. Nhưng mà thật ra không, miễn là mình có tâm Bồ Tát, mình có tư duy Bồ Tát, mình có hành vi mà bao dung vì người chứ không vì cá nhân mình, là lúc đó mình đã có chất liệu của Bồ Tát nữa rồi. Tại sao là mình không làm Bồ Tát được chứ? Chỉ có vấn đề là vì giữa cái thọ giới và giữ giới, hai cái đó có một cái khoảng cách rất là lớn và khó khăn vậy thôi. Nhưng mà mình cứ sợ mà mình không thọ thì và mình không làm Bồ Tát thì hai cái nào nó tốt hơn, phải không? Bây giờ mình cứ thọ Bồ Tát rồi mình ráng mình tu để mình ráng mình giữ được cái nào thì mình làm hết sức với một cái mà cái bằng mình nói vì không thọ Bồ Tát cho nên vì vậy tôi làm Bồ Tát không được, vậy làm chúng sanh hoài sao, phải không? Cho nên vì vậy đừng có suy nghĩ điều đó. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta hiểu được cái điều đó, chúng ta cũng nhìn qua lăng kính của đạo Phật, thì chúng ta mới thấy rằng lời của Đức Phật dạy trong kinh nó rất là vi diệu. Vi diệu ở đây nó không phải là nó là một cái chiều sâu mang tính triết học xa cách với con người, mà vi diệu có nghĩa là nó có thể đến với tất cả chúng sanh và nó có thể hóa giải mọi cái sự dị biệt. Kể cả giống như mình nói rằng mưa, mà trong kinh Pháp Hoa nói là gì, mưa xuống một trận hồi sáng giờ đó thì tất tả cây cỏ, cây lớn cây nhỏ gì nó hưởng theo mỗi thứ mỗi khác nhau. Không có nói rằng tại vì là mưa như vậy là cây lớn mới hưởng mà cây nhỏ không hưởng, phải không? Không phải vậy. Mà từ bò bay máy cửa, con trùng nhỏ nhất, hoặc là bông sen bông đỏ gì của hòa thượng, cái gì nó cũng hưởng hết. Nó hưởng hết, phải không? Nó tùy mỗi thứ nó hấp thụ khác nhau, cho nên vì vậy mà mới gọi là mưa, mới gọi là cái bằng bình đẳng tánh. Thì Phật Pháp cũng vậy. Phật Pháp nghĩa là nó có tính vi diệu của nó là vì nó có tính bình đẳng tánh. Nó không có phân biệt, là tại vì nghĩa là nó thương người này nó cho nhiều, nó ghét người kia nó không cho. Nó không phải như vậy. Bởi vì đã là khi nó lên tới chỗ Phật tánh, hoặc là mình gọi là cái tánh Phật, hay là cái nhất như, nghĩa là không có hề có một cái niệm sinh diệt hay một cái niệm phân biệt á, thì lúc đó nó mới là Phật chứ, nó mới là Pháp chứ. Còn nếu bây giờ nó còn phân biệt mà nó chọn người nó cho, hoặc là nó chọn người là mới tu được, hay là trong Bồ Tát giới nó rằng là cái giới Bồ Tát là cái giới là ai cũng có thể thọ được, nghĩa là bất kể, kể cả quỷ thần, kể cả nghĩa là súc sanh, nhưng mà nếu mà nghe được và muốn thọ giới thì có thể thọ Bồ Tát. Ở đây người ta cái khi là lên cái tư tưởng Bồ Tát, người ta đã mở ra với một cái biên giới là không hề có đóng lại rồi đó. Cho nên chúng ta mới biết được rằng chỉ có trong Đại Thừa mới có Bồ Tát giới, chứ trong cái thế giới của Nguyên Thủy thì lại không có Bồ Tát giới. Tại vì sao vậy? Tại vì Nguyên Thủy tức là người ta sẽ nghĩa là đóng khung cục bộ trở lại. Nếu một cái người mà là phi nhân là không được thọ giới. Không được thọ giới. Thành ra tại sao không được thọ giới? Cũng giống như là hồi sáng khi đi thọ giới là nó có 12 vấn nạn. Chẳng hạn bây giờ nói chú Thanh Độ ở đây ha, nó bây giờ thọ giới sẽ di rồi có 12 vấn nạn. Tại sao phải có 12 vấn nạn đó? Thật ra thì nó cũng mang tính hình thức. Và một số mà các vị thấy rằng nhất là những cái điều mà chúng ta đọc buổi sáng nhiều, đôi khi nó nhiều lắm. Mà với thầy á, là nó nhiều là một phần là do nó là ông Tàu, tức là cái ông China đó, Made in trái nhà đó. Ông bày nhiều lắm, bày nhiều hơn là mình tưởng. Và do vậy đó, nhưng mà người ta bài thì nó cũng có lý do của người ta, chứ không phải là không, phải không? Tại sao người ta bài? Lát thầy nói. Bây giờ cái đầu tiên là vì khi người ta bài vậy là thật ra cái vấn đề mà thọ giới hay là vấn đề mà thành tựu giới đó, là một cái giới tử thật sự có chân thành, có niềm tin, dấn thân là có thể thành tựu được, được đắc được giới pháp. Cũng giống như bây giờ mà ngày xưa mà những người nào mà nghe Đức Phật nói xong rồi có nói trời ơi con hạnh phúc quá, con thấy con muốn theo cái đời sống đi theo Phật Pháp Tăng. Đức Phật nói rồi xong. Nói vậy á, nói rồi xong, đúng ra là mình nói rồi xong cho nó gọn, nhưng mà trong kinh thì nói hay hơn nữa là thiện lai tỳ kheo, tự nhiên thành tỳ kheo. Tức là cái bằng tóc đồ nó rụng xuống hết trơn rồi, mặc áo. Cái đó trong kinh nói rõ ràng á. Rồi các vị biết không, khi mình học giới mình nghĩ rằng cái chuyện đó nó có vẻ thần thoại quá không? Nó có vẻ thần thoại. Dĩ nhiên là phải nói xong rồi phải đi kiếm người cạo, rồi phải kiếm y đồ mai chỗ mặt chứ đâu có mà lẹ vậy. Nhưng mà trong kinh, trong giới cũng có nói rằng trong thời gian từ khi bắt đầu lập tăng đoàn cho tới 12 năm á, lúc đầu là những vị nào mà trong thời gian 12 năm đầu chưa có lập ra luật á, thì hễ ai nào mà tới mà muốn tu mà Đức Phật nói thiện lai tỳ kheo là tự nó rụng chung, nó làm sạch sẽ ngon lành vậy, tức là khỏi kiếm mai y nữa. Tự nhiên mình đang mặc đồ vậy nó biến thành cái y vô rồi cái tóc mình nó rụng, trong luật nó vậy. Và tại sao khi thầy nãy giờ thầy nói cái chuyện pháp cú là như vậy? Vì pháp cú thầy nghĩa là có một cái tâm đắc nghĩ rằng nó có tính huyền thoại, nó có tính huyền thoại hay thần thoại, và cũng đồng thời nó cũng có nghĩa là có tính thiết thực. Cái tính thiết thực là cái tính mà khi nãy chúng ta nói, tức là ngay cả khi trên đường cái đường bước chân, tức là Dhammapada, tức là cái bước chân á của người hành giả đi đến với pháp á, là chỗ nào cũng có thể học được, có nào có thể tu, chỗ nào cũng giác ngộ được, và chỗ nào cũng là nhân là quả. Nếu mà chúng ta biết kiểm soát của nó sẽ là từ đó là nguyên nhân của là nhân là quả. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mình muốn dùng cái từ của nó là chữ Pada, nó không phải là cú, mà Pada đó tức là những bước chân, là để chúng ta thấy rằng là cái con đường của Phật đạo hay con đường của học Phật phải là dấn thân, phải là tu, chứ còn không có vấn đề mà chỉ là học thuộc hoặc là chỉ để cầu nguyện, phải chờ đợi. Hôm qua đó và hôm trước, trong cái ngày mà để muốn nói về cái ngày Vía A Di Đà, là thầy đã nói một cái ý rất là quan trọng để cho những cái hành giả biết rằng không có, không hề có một cái Đức Phật hay là Đức Phật Thích Ca của chúng ta, ngài nói rằng trong cái vô lượng kiếp luân hồi và trở lại thế giới này đó, là ngài đã không có một chỗ nào nhỏ bằng vi trần, rồi từ vi trần đó đem nghiền nát ra thành thế giới, mà không có một chỗ nào nhỏ hơn vi trần ở trong thế giới này là không phải là chỗ của Đức Phật đã từng trở lại để tu tập. Nên mình thấy là cỡ nào, các vị biết dùng cái từ chữ vi trần nó nhỏ cỡ nào mà Đức Phật còn nói vậy. Đức Phật xác định như vậy, và Đức Phật nói rằng chính Đức Phật cũng đã bao vô lượng kiếp để trở lại đây, vừa tu vừa giáo hóa và vừa nghĩa là gieo duyên để có được Bồ Tát quyến thuộc. Cho nên vì vậy lúc mà cái thời cuối cùng Đức Phật mới nói là chúng ta được có một cái danh xưng là lưỡng túc tôn, tức là phước túc và huệ túc. Phước túc là phước đức đầy đủ, và huệ túc tức là tuệ giác nó đầy đủ. Cho nên nói tiếng nào đi người ta cũng muốn đi theo, nói người ta nghe liền, là vì nghĩa là đã qua một cái quá trình đã tạo quá nhiều phước đức nhân duyên cho chúng sanh. Cho nên bây giờ mà các Phật tử muốn tu, mình phải, mình muốn sau này mình không có bị thử thách, không muốn bị nghiệp quả, không muốn bị này kia, là mình phải tạo rất là nhiều Bồ Tát quyến thuộc. Nghĩa là muốn tạo Bồ Tát quyến thuộc là mình phải độ sanh, tức là mình phải phải bao dung, phải gia ơn và phải làm những cái việc gì cho chúng sanh, thì chúng sanh nó mới mang ơn mình, sau này mình nói nó mới nghe. Chứ nếu mà mình không tạo được cái đó là các vị dù sau này các vị có thành tổ cũng ngồi trên núi nói đá cũng không thèm nghe nữa. Nói đá cũng không thèm nghe. Nhưng mà nếu một cái vị nào họ có đầy đủ phước túc, huệ túc rồi, các vị biết không, họ ngồi họ nói đá cũng nghe, họ nói cây cũng nghe. Nó ghê gớm vậy đó. Các vị tổ mà họ về trên một cái vùng rừng núi, chẳng hạn bây giờ mình nói rằng Hòa Thượng bà Pháp Bảo mà về ở trên cái vùng Wallace bây giờ, nếu mà có cọp á, Hòa Thượng về ngồi đó nói cọp cũng nghe. Mà nói là đó là cái bằng nếu có cọp nghe mà phải tu. Chứ còn nếu mà Hòa Thượng không đủ cái lực, không đủ cái đạo, không đủ cái từ tâm, hoặc không có gieo nhân duyên rồi đó, thì nói cọp nó cũng nghe, mà nó ăn mình luôn. Nó nghe mình, nó tới nó ăn chứ sao bây giờ. Cho nên các vị biết là tổ Quy Sơn á, ngày đi về trên núi đó hả, ngày đi về đến núi đó, các vị đọc cái bộ Quy Sơn đi, rồi Hòa Thượng Phương Trượng chúng ta có dịch đó. Khi mà một cái ông thầy giống như mình gọi là ông thầy coi tướng á, tức là một vị sư mà biết coi tướng xong rồi, cái là thầy của ngài Quy Sơn á, tức là Chánh Bát Trượng, mới nói rằng là bây giờ tôi muốn về cái núi đó, gọi là núi Quy Sơn á, để làm gì, để mở một cái đạo tràng. Bây giờ giống như mình mở thiền lâm vậy, được không? Thì ông này cũng ngồi cũng coi xong, ông này không được. Ngài là tổ, ngài là thầy rồi đó, nhưng mà nói rằng cái tướng của ngài với lại cái phước báo của ngài về đó mở không được. Nó vậy thì bây giờ kêu hết đệ tử tôi 5-10 ông người nó lên đi, cũng như mình gọi là đi diễn hành vậy, đi cũng ngồi cũng dòm chân dòm cẳng dòm móng tay móng chân rồi. Ông coi xong rồi ông coi từ đầu tới cuối không ăn được, chỉ có một mình ông giống như là nấu ăn vậy, tức là Quy Sơn Linh Hữu. Ông nói ông này được. Ông này đó là ông về đó thì mới có thể là, khi mà ông về cái núi đó rồi đó, là các vị biết không, lúc nghe nói về xong rồi đó, thì ngài Quy Sơn lúc đó là Linh Hữu mới nói: trời ơi, con mới học mà mới tu mà bữa hai nữa còn ở nhà bếp nữa mà làm sao mà về đó. Nói không, đã có người coi xong rồi, bây giờ con về núi đó ở. Sau này ngài mới có khả năng là độ chúng bao nhiêu không, trên 1000 đệ tử ở cái núi đó. Về đó rồi đó, các vị biết không, ngài về đó ngài tu không hả, thì ngài mới lập cái quyển bây giờ là nổi tiếng là gì, Quy Sơn Cảnh Cảnh Sách. Nói rất là hay, rất là sâu xa, rất là thiết tha, để cảnh tỉnh cho những người tu học của mình thời bây giờ đó. Và quyển đó nó truyền thừa tới cả ngàn ngoài năm rồi mà nó vẫn còn có một cái giá trị trong thiền lâm rất lớn. Thì mình thấy rằng nếu muốn được làm như vậy đó là phải do cái quá trình độ chúng tu hành. Cho nên nghĩa là nhìn qua cái tướng mình mới về cái núi đó, mới có thể mở mang được, mới có thể quy tụ chúng được. Còn nếu mà mình không có tạo công đức, không tạo Bồ Tát quyến thuộc rồi đó, sau này mình có thành đạo đi nữa, mình có đắc A-la-hán đi nữa rồi đó, mình cũng nên trên núi của một mình. Nói không ai nghe. Tại sao vậy? Tại vì trong cái đời này mình tu, mình chỉ muốn có một mình mà thôi. Mình muốn thành có một mình thôi, mình muốn giác ngộ một mình thôi, và mình không có tạo một cái nhân duyên gì đó, không có làm một chút phước lành nào, hay gọi là không có giúp đỡ tất cả những người xung quanh. Do vậy cái công đức mình sẽ bị thiếu. Thì cái đó không được gọi là lưỡng túc tôn được. Lưỡng túc tôn tức là phải phước túc và huệ huệ túc, tức là hai cái nó đầy đủ. Thì Đức Phật của chúng ta là như vậy. Ngài được gọi là lưỡng túc tôn, tức là phước túc và huệ túc. Thì bây giờ khi mà muốn nói về cái phần pháp cú vậy đó, lần này chúng ta sẽ nói bởi vì pháp cú mà đi từ đầu nó nhiều, cho nên thầy mang cái quyển pháp cú này qua cho các vị thấy là kinh pháp cú thí dụ. Thí dụ nó sẽ có từng phẩm và nó được lấy được dịch ba từ Hán Tạng. Chứ không phải là lấy nguyên từ Bali Tạng giống như là lần trước chúng ta học. Hiện nay ở bên Minh Quang là học là lấy từ cái bản của Bali Tạng. Có hai cái danh từ mà chúng ta phải lưu ý là giữa Bali và Hán nó sẽ có một cái sự dị biệt, khác biệt chút đỉnh. Cho nên cái thí dụ nó cũng có một vài cái thí dụ khác biệt. Và điều đó để các vị thấy rằng cái thời gian mà tam sao thất bổn, cái thời gian từ thời Đức Phật cho tới bây giờ và qua bao nhiêu quốc gia là có những cái khác nhau. Có những cái lớn, có những cái nhỏ. Cũng giống như là khi nào mà các vị thấy chữ Dhamma, Dhammapada tức là pháp cú. Nhưng mà chữ Dhammapada mà nếu mà chữ Dhamma mà viết có chữ R mới sao? Là cái đó nó thuộc về, nó viết theo cái dạng từ của Sanskrit. Còn nếu mà nó chữ Dhamma mà nó viết chữ hai chữ M là nó lấy từ từ của gì? Của Bali. Không? Cho nên chỉ có một chữ thôi mà nhiều khi nếu mà mình học không kỹ hoặc mình không hiểu hết, mình nói người ta sai hoặc mình nói người ta viết bậy. Cũng như chữ Bhikkhu hoặc là chữ Bhikkhu, mà các vị biết là có loại viết mà một chữ K hoặc là hai chữ K, hoặc là có chữ S mà không có chữ S. Rồi cái là bây giờ là mình học sâu lắm cho nên mình dòm, mình nói người đó viết bậy viết sai, nhưng mà không phải, nó phải họ viết theo cái dạng của từ Bali hay là của từ Sanskrit, tức là Sanskrit đó là của tiếng Phạn của cao cấp của Ấn Độ hay là tiếng bình dân của Ấn Độ. Hán Tạng cũng vậy. Các vị thấy Hán Tạng vậy nó cũng có nhiều cái trình độ, có cái phẩm chất của Hán Tạng. Cho nên ở đây đó chúng ta chỉ muốn nói điều đó để cho các vị thấy rằng trước khi chúng ta đi vào cái phần mà chúng ta sẽ học tiếp, bất cứ học nhiều học ít không quan trọng, nhưng mà quan trọng là các Phật tử phải nắm được và cái hiểu được cái sự dụng công, hay mình gọi là cái chữ Pada thì muốn nói là sự dấn thân của hành giả nhiều hơn là học thuộc lòng những câu trong đó. Tại vì nếu mình học thuộc lòng những câu trong đó thì cũng giống như là cái bằng Đức Phật đã ví dụ lần trước mình có nói đó. Ví như không? Cái muỗng gì? Múc canh muôn đời không có biết vị lành ngọt ngon. Cho nên nghĩa là mình học ngon lành lắm, sổ ào ào pháp cú võng động thủ trân, nhưng mà muôn đời không có hề biết vị lành ngọt ngon. Nhưng mà nếu mà cái lưỡi đó thì nó khác phải không? Cái lưỡi nếm canh thì nó sẽ biết được, phân biệt được là canh chua, canh ngọt hay là canh mặn. Hai cái khác nhau. Thì cái người học Phật của chúng ta là quan trọng là sẽ sử dụng cái hành giả là cái người phải hiểu giống như một cái lưỡi vậy. Chứ không thể giống như là cái muỗng được. Hay là những người mà các vị biết là làm ở trong ngân hàng hoặc đếm bò, là ngày nào cũng đếm con số tính tới hàng triệu triệu triệu, nhưng mà không phải của mình. Mất một đồng thì mình cũng phải đền. Đó, nói vậy. Cho nên người học Phật không thể đi vào con đường đó. Lý do đó và cũng vì cái ý niệm đó mà thầy muốn giới thiệu cho các Phật tử là kể cả một cái cảnh giới, không? Kể cả một cái cảnh giới hay là kể cả một cái phương thức thọ giới, giống như là chú Thanh Độ buổi sáng vậy đó. Cho nên vấn đề quan trọng là các vị có thật sự là thiết tha không? Có Phật thật sự là dấn thân để trở thành một cái người xuất gia hay là không? Chứ còn thật ra là những cái giới pháp mà các vị thọ đó là nó hay là cái hệ thống mà của ông trái nhà đó, thì nó rất là, nó đấy là rắc rối. Thì thầy đã nói rằng cái lý do tại sao nó rắc rối vậy là vì cái Trung Hoa nó khi họ muốn tạo thành những cái tòng lâm á, là hay là họ tạo thành những cái lực lượng, một cái sức mạnh của một cái tổ chức á, là bắt buộc họ phải có những cái luật lệ, mình gọi là cái bằng chi chít ở trong đó để cho nó trở thành một cái truyền thống. Chứ nó không có tính là dân giả, mà nó có tính phong kiến, có nghĩa là có tính một tổ chức. Một tổ chức thì nó phải có tất cả mọi thứ, và cái gì nó cũng có luật hết trơn á. Đánh chuông cũng có luật, nghĩa là mỏ cũng có luật, cái gì cũng vậy trơn á. Cho nên các vị nếu bây giờ mà các vị thử học cho chuông mỏ nhờ mấy thầy ông dạy, trời ơi, nào là sơ rồi đã thất rồi đã bánh ba đánh bốn đánh năm rồi ra vô, ông nào đánh trật cái nó là quýnh bậy quýnh này kia rồi. Nhưng mà thật ra là mục đích cái đó để làm gì? Để là điều cho các vị nghe tiếng, người nào đọc nhanh đọc chậm nó đều theo cái tiếng mỏ thôi, chứ còn nó không có dính dáng người tới cái vụ mà 3, 7, 9, 10 vậy trơn. Quánh đủ thứ cũng được hết, nhưng mà vì khi mà chúng ta đưa ra một cái luật vậy rồi thì nó tạo thành một cái gì, một cái guồng máy. Đó là chị China trái nhà là vậy đó. Ông muốn đưa ra một cái guồng máy, cái guồng máy đó tổ chức luôn ở trong chùa. Họ lập thành một cái gọi là gì, là tông lâm, nó lập thành như vậy. Cho nên nó có tính nghĩa là quy mô, và cũng đồng thời nó có tính truyền thừa nhiều đời. Thật ra trong Phật học á, là không đặt nặng như vậy, không đặt như vậy. Cũng như vấn đề mà giữa cái chuông cái mỏ, các vị thấy hai cái từ nó khác nhau, một bên là duy na, một bên diệt chúng, tức là để điều khiển làm cho cái buổi lễ nó được hoan hỷ, được vui vẻ thôi, đọc cho nó đều thôi, cho mạnh người kẻ trẻ trước người mà đọc sau thôi. Chứ thật ra là được gọi là sao nó trúng sao nó sai thì không có nào trúng không có nào sai cả. Chắc chắn cái hồi thời của Phật là không có cái vụ mà quánh cái mỏ đó, bởi vì nội cái mỏ mình không là đã mệt rồi, 100 người là 100 cái mỏ rồi, thêm cái mỏ này để làm gì nữa. Nhưng mà cái mỏ này người ta lập ra là để gì, để điều để làm cho nó điều với nhau, nghe cái mỏ này rồi mình theo. Cái mỏ này đừng có đập nhanh quá, cái mỏ này đừng đập cật quá. Chứ thật ra thì cái mỏ nó đâu có dính dáng gì tới cái chuyện mình tụng niệm, phải không? Nó không dính dáng cái chuyện tụng niệm hết. Nhưng mà vì cái phong cách của Tòng Lâm thì họ phải lập ra như vậy, rồi quy chế, rồi mới nghĩa là vô chuông làm sao, vô mỏ làm sao cho đúng cho sai. Các vị biết là nó rườm rà, nó ghê gớm lắm. Cho nên nghĩa là cỡ mà già như chú này mà quần một lát không biết đâu rờ đâu mà. Không có làm đâu mà nhớ tới đầu đuôi trơn. Lát rồi ba má mình nhìn cũng không ra nữa. Thiệt ra là như vậy. Cái đó thật tình là như vậy. Nhưng mà nó có cái mỗi cái nó có một cái hay của nó, phải không? Cho nên Trung Hoa họ muốn làm gì vậy? Trung Hoa muốn làm gì vậy? Cũng như là đối với người phương Tây, họ quan trọng nhất là lịch sử. Cho nên lịch sử của người phương Tây, các vị biết là bất cứ một chi tiết nào họ đều để vào ở trong trong computer, hoặc cái điều họ ghi nhớ ngày tháng năm sinh làm gì giờ giấc nữa, tích tắc họ tính bằng giờ giấc nữa. Nhưng mà ngược lại, cái người mà phương Đông, hoặc là nếu mà tính theo triết học Phật học thì không có thời gian, không có ai để ý tới chuyện đó trơn. Thật ra một cái quá trình của một cái vị tổ là họ đi là họ không có để lại dấu vết. Nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô di tích chi ý, và thủy vô lưu ảnh chi tâm. Con chim nó bay qua bầu trời, bay qua một cái hồ nước, nó không có muốn để lại cái hình của nó ở dưới hồ. Ngược lại cái hồ cũng vậy, in cái hình của con chim, nhưng mà không có cái tâm giữ con chim. Đó là một cái hình ảnh của thiền, một cái hình ảnh của triết học phương Đông. Nhưng mà các ông phương Tây thì cũng không chịu vậy. Ngày mấy tháng mấy lúc mấy giờ con chim bay qua hồ nước, lúc đó nó độ cao bao nhiêu, ông phải có một cái gì chi tiết lặp lại để như vậy, và để sau này truyền đời này đời kia lập ra là ngày đó tháng đó gì vậy vậy đó. Hoặc coi như đó là một cái sự nghĩa là cái bằng thành tựu một cái cao. Nhưng mà đối với người thế giới của phương Đông hay là thế giới triết học Phật học là cái đồ đó là bèo bọt, không cần thiết, mắc gì phải giữ điều đó. Đó, ý là vậy. Thí dụ như là trước 100 năm thì nào đã có ta, thì 100 năm nữa thì ta nào đã có, thấy không? 100 năm nữa không ai biết tới mình nữa chứ. Trước 100 năm thì mình chưa có mặt, 100 năm nữa thì mặt mình không còn, thấy không? Thế vậy thì như vậy thì lý do gì mà mình phải giữ, mà giữ để làm gì? Đó. Cái mà mình có thể để lại cho thế giới này là những cái gì mà có thể là trong phút giây nào là mình làm thành tựu trong lúc đó, trong thời điểm đó. Chứ còn nữa là sau một thời gian 100 năm nữa thì biết ai còn, biết ai mất, và để làm gì đó. Cho nên đây là giữa hai cái sự khác biệt. Vậy mà khi nãy thầy có nói là cái hình ảnh mà của các Phật tử thọ giới và của chú Thánh Ngộ hồi sáng đó, là nó sẽ một trong những cái mà chúng ta có thể nhìn, có thể suy nghĩ. Cũng giống như là trong giới sẽ có hỏi một câu cho các vị biết rằng là cái gì đó có chắc chắn rằng là trước khi sám hối, cái gì thấy rằng cái gì đó không có, cái tâm của các vị nó không có phạm những cái lỗi lầm hay này kia, thì bây giờ các vị cái bằng hướng dẫn sư hoặc vị điển sư họ nói là dạ thưa không, không có hối hận hoặc là không có lỗi lầm, không có phạm. Nhưng mà đâu có ai không phạm đâu. Và đối với Tam Bảo đâu phải lúc nào chúng ta cũng còn giữ được cái niềm tin mà cái bằng nó kiên cố. Và chắc chắn rồi các vị biết là cái bằng từ đây cho đến trong một đời của Đức Phật, tức là trong một hiền kiếp hay trong một Đức Phật này, trong thời gian từ lúc này cho đến khi mà một Đức Phật ra đời, hoặc trong trung gian đó, là mình không hề thay đổi, mình không hề phạm. Đâu có ai làm được điều đó. Không có làm được. Nhưng mà chúng ta lại phải nói điều đó. Thì điều đó để cho chúng ta hiểu rằng giống như thế giới của Đức Phật A Di Đà, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta nghe lời của Đức Phật giới thiệu về một cảnh giới, nhưng mà Đức Phật Thích Ca đã nói rằng Ngài vô lượng kiếp để Ngài tu. Và nếu mà các vị đọc Kinh Pháp Hoa, các vị mới thấy rằng bộ Kinh Đại Thừa nó sâu xa cỡ nào, mà mỗi lần mà Đức Phật thọ ký cho vị nào là cái công đức tu hành của vị đó, nó là ví dụ như là Ngài Diệu Âm Bồ Tát phải là đốt thân cúng dường, hoặc là bất cứ vị nào, rồi cuối cùng bao nhiêu muôn kiếp á, mới thành Phật, hiểu là gì hiểu gì đó, đất nước đó nó tạo như thế nào, đều là do những cái công đức của những vị đó tu hành mà tạo thành một quốc độ, người ta gọi là thiết lập tịnh độ cho từng vị. Cho nên công đức đó, kể cả những người phụ nữ, kể cả các sư cô, kể cả như là bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, tất cả đều được thọ ký, nhưng mà mỗi người đều phải có bao nhiêu công đức tu hành và bao nhiêu kiếp tích lũy để trở thành một Phật quốc cho mình. Chứ không có người nào mà nói rằng là tôi chỉ niệm Phật mà tôi trở về một đất nước mà hoàn toàn không còn khổ đau và đắc thánh quả. Không hề có con đường đó. Nhưng mình phải hiểu một cách rất là rõ ràng vậy. Cho nên cái quá trình mà tu tập giống như là mình muốn thiết lập một tịnh độ đó, thì các vị mới nhớ rằng cái phương thức hay là cái được gọi là cái material, tức là chất liệu để tạo thành tịnh độ cho mình mới là chính, chứ không phải là cái cách hướng dẫn để đi về tịnh độ. Không phải là như vậy. Từ đây đến tịnh độ nó có 10 muôn ức cõi. Hay là nếu mà nói theo cái phương tiện mà hiện đại bây giờ đó, thì người ta đi được hết á. Ta đi hết á, các vị biết là người ta phóng phi thuyền lên không gian, người ta đi nghĩa là ra khỏi địa cầu này. Ta đi không phải 10 muôn đâu, ta đi hoài cũng được nữa. Người ta có khả năng để tạo ra những cái phương tiện đi tới hàng 1-2 ngàn năm ánh sáng, người ta vẫn có thể còn được. Cho nên cái việc đó là không phải là việc khó. Nhưng mà cái chỗ đó là trong kinh Đức Phật A Di Đà hay là Đức Phật Thích Ca giới thiệu về cảnh tịnh độ để cho chúng ta biết rằng làm thế nào để tạo thành một cái đất nước, một cõi nước đó, nó có đầy đủ cả nghĩa là những cái thất bảo rồi ca lăng tầng già hay là mọi thứ ưu việt để trở thành không có phiền não. Đây mới là vấn đề chính. Và làm thế nào để chúng ta có thể nghĩa là trong kinh tịnh độ hay là trong pháp môn tịnh độ có nói rằng các vị phải có, muốn về tịnh độ các vị phải có gì? Tư lương. Các vị nghe chữ tư lương không? Tư lương là gì? Cái vốn liếng là cơm khô đó. Nói rõ tư lương thật ra là cái chữ lương ở đây nó cũng có nghĩa là cái bằng lương dược, là lương khô đó. Ngày xưa là bộ đội họ đi đánh giặc họ phải có lương khô. Bây giờ đó mình muốn đi đâu á, mình phải có được cái vốn liếng, cái tài sản. Mà cái vốn liếng tài sản ở đây không phải là gì đường về tịnh độ nó xa, mà mình phải tích trữ bao nhiêu đồ ăn để mình đi về mới nổi. Nó quá xa đi, dọc đường thiếu đồ ăn đi không nổi, mình sẽ rớt dọc đường. Nhưng mà cái vốn liếng, cái tư lương mà về tịnh độ nó phải chất chứa bằng những cái phẩm chất nào để tạo thành cái quốc độ đó. Mà khi đã có đầy đủ phẩm chất đó thì ngay ở mỗi bước chân mình nó có tịnh độ. Đó là lý do mà Đức Phật mới nói mà trong kinh A Di Đà. Và buổi sáng đây đó, nếu mà các vị để ý rồi các vị mới nghe kỹ rằng chúng ta có ba cái cảnh giới. Ba cảnh giới này nó rất là quan trọng. ba cảnh giới nha các vị nhớ ha. Thường thường khi mình học Phật á, đầu tiên người ta nói rằng một Đức Phật á nó có ba thân. Ba thân, một là gì? Là pháp thân, hai là báo thân, và thứ ba là gì? Ứng thân hoặc là ứng quá thân ha. Giờ các vị thù hết rồi phải không? Tương lương đủ rồi phải không? Nhưng mà làm thế nào để có được, bây giờ đầu tiên á, khi như vậy rồi mình thấy là làm thế nào để có được ứng thân hoặc ứng hóa thân? Là mình phải tu tập, nghĩa là nhiêu ít hữu tình, tình giới. Đó là cái tụ thứ nhất mà để mình tu tập á. Nhiêu ít hữu tình giới có nghĩa là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, giống như nãy thầy nói, tức là phải làm sao tạo được Bồ Tát quyến thuộc, thì lúc đó mình mới có được ứng và quả thân giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu mình không tu được cái đó, tức là mình không tạo được cái tụ giới đó, là coi như mình không có được ứng thân. Tức là nhiêu ít hữu tình giới, phải không? Là cái mà người ta để nó phía sau, nhưng mà thật ra nó là cái bước sơ khởi đầu tiên. Bởi vì chúng ta muốn tìm về cái pháp thân Phật, đầu tiên mình phải đi qua cái ứng quá thân. Rồi trong cái thời gian mình đi ứng quá thân, và trong thời gian các vị muốn được gọi là nhiêu ít hữu tình giới, làm lợi ích vô số chúng sanh trong vô lượng kiếp sinh tử ở trong thế giới này rồi đó, các vị mới tích tụ được một cái bước thứ hai. Tức là gì? Tức là tìm được cái báo thân của mình. Báo thân của mình là phải tu gì? Phải tu gì? Cũng không có ra khỏi cái giới, mà cái này được gọi là nhiếp thiện pháp, pháp giới. Có nghĩa là nếu các vị muốn được cái báo thân. Báo thân là cái gì các vị biết không? Ở đây có ai biết được báo thân? Ai biết báo thân đưa ra coi. Báo thân nó là sao? Báo ở đây không phải là nghiệp báo, mà báo đây là gì? Là phước báo. Có ai thấy được báo thân không? Không có một người nào trong đời hiện tại có thể được thấy được báo thân cả. Các vị biết là báo thân của Phật mà A-la-hán cũng không thấy được báo thân. Cái thân đó được gọi là thân phước báo, mà do cái công đức, mà công đức đó phải qua cái quá trình mình vừa nói là gì? Nhiếp thiện pháp, pháp giới. Tức là không có một việc nào trên đời này mà lành mà mình không làm hết trơn. Nhiếp tức là gì? Là gìn giữ, là thực hiện. Nhiếp thọ tất cả các công đức lành. Mà làm thế nào mà trong vô lượng kiếp sinh tử, kiếp nào mà các vị cũng làm tất cả các điều lành như vậy đó, thì các vị mới tạo được một cái thân đó, được gọi là báo thân Phật và báo thân của Bồ Tát. Báo thân của Bồ Tát Quan Thế Âm hả? Các vị biết là trong kinh nói không thể nào tưởng tượng, nhưng mà người ta chỉ tưởng tượng chứ không thể nào thấy được cái báo thân đó. Tại vì đó là cái thân mà của công đức tu hành độ chúng sanh của Ngài tạo thành cái thân đó. Cho nên mình cứ muốn làm chim bao, trời chim bao mà làm gì thấy được tới báo thân. Chim bao toàn là thấy chó cắn ma rượt. Chim bao là đã là Việt Nam mình nó có từ là chim bao chắc màu đỏ đít, tức là con chim thấy con chim chắc màu đít nó đỏ. Nó vậy đó, nó tệ vậy đó. Cho nên người ta gọi là chim bao là một phần của cái giấc ngủ chúng ta không được ngon, và cơ thể chúng ta có vấn đề, và thứ hai nữa về tâm lý chúng ta lạc vào thức. Cũng như là mình cứ tưởng tượng, mình cứ nhớ ai thì bằng đêm mình thấy người đó. Tôi nói thậm chí là cái bằng là ngồi là nằm là thở vào thấy Phật này kia, mà cái bằng ông xã ngồi cái bên nói nhảm không à. Mình cứ niệm Nam Mô Phật, nhưng mà nói mình nói nhảm mớ không à. Tại vì trong cái giấc ngủ mình thấy hình thức vậy, nhưng mà trên thực tế là vì cơ thể mình đổ mồ hôi, nó quá mệt mỏi rồi. Thì mới gọi là chim bao. Chim bao là điều không có thật. Cho nên các vị nhớ là đừng bao giờ mà khi đã tu tập rồi, đừng có bao giờ mà nói rằng trong giấc mộng mình thấy cái này cái kia, mà mình coi như đó là một cái pháp thành tựu, hay gọi là đó là có thể giúp đỡ cho con đường tu hành của mình. Bởi vì thật ra trong thế giới này, trong thế giới hiện tại chúng ta đang sống, nó vốn đã là mộng rồi, mà mình còn vào trong một cái mộng nữa. Tức là cái đại mộng đây là cuộc đời của mình là một đại mộng rồi, mà mình còn tạo thêm một cái tiểu mộng nữa, rồi còn thêm còn biết bao nhiêu vô tới hồng lâu mộng nữa, thì chết rồi còn gì. Vô đã là biết bao nhiêu mộng đã chết người rồi, mà còn vô tới hồng lâu mộng rồi, hết đường đi rồi, thấy không? Cho nên như vậy là tuyệt đối đừng bao giờ suy nghĩ cái chuyện đó hết đó. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng là mình tu hoặc mình niệm Phật sao vẫn đêm mà mình thấy nghĩa là ai đó rờ đầu rờ đít mình. Đừng có tin cái đó, thầy nói thật các vị như vậy đó. Nghĩa là một cái người tu hành mà họ cái là chân chánh rồi, các vị trong giấc ngủ họ rất là tỉnh táo. Đức Phật một đêm ngủ có một giờ mà thôi, mà nói ngủ thì thật ra Đức Phật nghĩa là nghỉ một giờ mà thôi, còn lại là thời gian khác là tất cả đều là quán sát, đều là thiết pháp, đều là cái bằng là vì độ sanh, tức là nhiếp thiện pháp giới mới có được cái báo thân Phật. Trời, còn mình ngủ trên đây đầu đít còn lộn ngược còn không hay nữa, ngủ mà gấu ôm gấu gì rớt cái đất hết trơn, mà rồi thấy mộng là Phật kêu bằng đứng đầy đầy nhà hết trơn. Vậy thì cái Phật ở đâu có Phật đó, ở đâu mà thấy được cái báo thân Phật đó, nghe nghe kịp chưa? Rồi bây giờ cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là nói tới pháp thân Phật. Cái mà nãy giờ này muốn nói các vị đó là giới thiệu là gì? Là thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thật ra thế giới của Đức Phật A Di Đà là ở đây và bây giờ. Mà pháp thân đó là gì? Là cái tụ giới đầu tiên. Tức là nhiếp luật nhớ, tức là không làm các điều bất thiện, tức là không làm điều ác. Cho nên nghĩa là không làm điều ác có nghĩa là lúc nào mình cũng trong sạch, cũng có giới, cũng thanh tịnh, thì tất cả lúc đó chúng ta mới có thể rờ mó cọ sát được cái pháp thân của Phật. Và pháp thân Phật nói đâu? Cái gì không Phật, lời nào không kinh. Cho nên mới nói rằng pháp phân thật chỗ nào cũng có là như vậy. Và Phật lấy pháp giới làm thân, cho nên đất nước hay là tịnh độ đó đều là pháp thân của Phật. Thì mình thấy đâu có đi xa đâu, không? Đâu có đi tới bao nhiêu muôn ức cõi gì cả. Ngay chỗ nào mà các vị giác ngộ rồi các vị. Cho nên lần trước thầy nói đó, hồi nhỏ mình cứ leo lên bông sen, mình ngồi mình tưởng là mình ngon lành, nó ngồi bông sen chụp hình rồi làm cảnh thôi. Chứ sau này các vị thấy là bông sen, thật ra bông sen, tại sao Đức Phật ngồi bông sen? Bông sen là gì? Là sự thanh tịnh, là sự giải thoát. Người nào có thanh tịnh, có giải thoát là người đó ngồi tòa sen. Chứ tòa sen nó mềm eo mà làm sao mà ngồi, không? Điểm nhất, điểm thứ hai cũng như cây bồ đề vậy đó. Cây bồ đề là gì? Tên ở bên Ấn Độ nó là cây Tất Bát La, mà Ấn Độ nó đầy chỗ nào cũng có bồ đề trên, mà đâu ai giác ngộ đâu. Mà tại vì Đức Phật vì giác ngộ với cây đó, vì vậy cho nên người ta mới nói cây đó thành cây bồ đề, cũng là cây giác ngộ. Cho nên bây giờ các vị cứ ra bụi tre mà các vị giác ngộ đi, làm ơn giác ngộ với bụi tre thì ngay cái bụi tre nó thành cây giác ngộ vậy thôi. Cây lâm dồ hay bất cứ cây nào, cây mù u, cây gì mà các vị ngồi miễn làm ơn giác ngộ đi, thì tự nhiên cái cây đó nó thành cây bồ đề vậy thôi. Chứ không hề có cái vấn đề mà nói cây bồ đề là nó quý. Tại sao là nó quý? Cái bồ đề là cái cây đó bên Ấn Độ thiếu gì, thứ mà chim ăn mà nó thả đầy hết trơn á, thì làm sao mà cây bồ đề không có mà quý. Nhưng mà nó quý ở chỗ là vì Đức Phật ngồi dưới cái cây mát đó mà giác ngộ. Cho nên nếu mà Đức Phật ngồi cây lâm dồ thì cây lâm dồ thành cây bồ đề. Mà Đức Phật ngồi cây tre thì cây tre thành cây bồ đề. Chỉ là ngôn ngữ nó khác vậy thôi. Cho nên bây giờ nếu mà các vị ngồi ở sau này cái bức bản này ha, mà mình các vị ngay đây mà các vị thành đạo phóng hào quang thì là bản bồ đề. Vậy thôi. Thấy không? Nó rõ ràng là vậy thôi. Đây gọi là bản bồ đề. Nó không có, tại bản thân nó không hề định vị, không hề đặt cho nó một gì cả. Nhưng mà khi có một sự thành tựu, một sự chứng nó, thì thế gian vì cái cảnh đó mà đặt cho nó một cái tên. Thì Đức Phật cũng vậy. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu cái từ là pháp giới tạng thân, là cái người phải tu hành phải có giới, có định, có tuệ. Nhưng mà giới là cái đầu tiên để nghĩa là có thể nghĩa là đi đến con đường của thanh tịnh, là thanh lương. Và chỗ thanh tịnh, thanh lương đó được gọi là tịnh độ. Và nơi đó là Phật địa. Và nơi đó là có pháp thân Phật. Có pháp thân Phật, chỗ nào cũng được an lành hết trơn, cũng thanh tịnh hết trơn. Vì vậy hồi sáng đó, các vị đọc là chúng ta thấy rằng trong giới đó có nói khuyến thỉnh các vị mà Bồ Tát giới đó. Nhiều khi các vị nghe re nhanh, lanh nhanh lắm, không có ai nhớ được cái đó. Nhưng mà đọc cái đó rồi thầy mới nhớ cái đó, rồi muốn nói cho các Phật tử, để các Phật tử ghi nhận. Thường thường mỗi lần mà lặp lại, có ai lặp lại một lần nữa thì mình sẽ dễ nhớ. Chứ còn nếu mà mình nghe qua không rồi thì cũng giống như là cái bằng gì, mưa trên lâm dịch thôi ha. Nó chảy từ xuống rồi thôi, đứng dậy là quên hết, phải không? Nhưng mà vì nếu có ai đó lặp lại thì các vị mới thấy rằng nó rõ ràng, nó dễ hiểu. Và cái quan điểm mà trình bày giáo lý của thầy cũng vậy, là chỉ muốn cho các vị nữa là cho bằng cọ sát được bằng con đường thực hành của một người Phật tử, hơn là cái hình thức, hay là hơn là những cái vấn đề của học vị hay là cái vỏ bên ngoài. Mà các vị phải thấy rằng mình có thể nữa là chỗ nào mà mình cảm thấy được hạnh phúc là vì ít ra là mình phải có hít, có thở và có đụng chạm được điều đó rồi thì các vị mới thấy rằng cái giá trị của giáo lý. Đó là tại sao mà chúng ta nói qua cái phần là pháp cú thí dụ là như vậy. Cái pháp cú thí dụ này là tất cả những gì của Đức Phật nói đều phải qua một cái quá trình mình gọi là cái bằng để lên một cái sự cân phân để cho các vị thấy. Nói này các vị không hiểu thì Đức Phật sẽ thí dụ một cái hình ảnh mà các vị thấy rất là dễ hiểu, không? Giống như mình nói gì, nói tới cái muỗng và cái lưỡi, rồi nói đến cái gì, nói đến nghĩa là cái hình ảnh thứ hai là con bò nó như vậy đó. Đó, con bò nó vậy. Mà nếu nhìn xa hơn nữa, Đức Phật thấy mấy người già mà muốn tu thì Đức Phật lại nói một cái khác. Giống như là gì, trẻ mà không biết tu hành, không lo tài sản, tức là tư lương để dành mai sau, cò già ủ rũ bờ ao, cá tôm chẳng có, xanh sao chết mòn. Cho nên khi mình già quá rồi mình tu, ta nói mình đắp cái y nó cũng không rồi nữa. Cái đó nó thật, thật ra là như vậy. Nhưng mà cái duyên mà để mà cái người già mà còn tu được, các vị biết trong thời Đức Phật có cái người đi tu cuối cùng là ông gì? Ông tu Bạc Đà. Ông tu bao nhiêu phải không? Tới 80 tuổi hoặc 100 ngoài tuổi ông mới đi tu, chứ không phải là không. Đâu phải là ai cũng là mới sinh ra. Cho nên trong bài sám nguyên mạng mình có câu là mình nguyện, mình ước mong giống như ngày nghĩa là thiền sư Duy Sư nói, tức là muốn làm gì, là nghĩa là mới chỗ mà gọi là đồng chân nhập đạo, tức là chỉ cầu mong sao mà con sinh ra nghĩa là kiếp sau mà xin được làm người, sinh ra gặp pháp, sống đời chân tu. Thì cái đó là một cái wish, mà một cái ước mơ của mình. Và cái ước mơ đó muốn trở thành hiện thực là mình phải làm gì? Mình phải bắt đầu ngay bây giờ, mình dấn thân, mình thực tập để nó có một cái tư lương đó. Chứ nếu không thì sau này là các vị biết là nhiều người cho tới già cũng chưa biết tu, mà chứ đâu phải nói tới già mà tu là nó muộn đâu. Mà không phải già mà đến đâu chết rồi cũng chưa biết tu nữa, thấy không? Làm sao biết tu được không? Già biết bao nhiêu người nữa là cả cuộc đời không hề biết niệm Phật, không hề biết tụng kinh, huống hồ gì tới biết tu. Cho nên vì điều này để chúng ta biết rằng không phải dễ dàng mà có thể nghĩa là phát một cái tâm nghĩa là dấn thân. Mà quan trọng khi mà chúng ta phát tâm mà giờ dấn thân rồi, chúng ta biết rằng giống như mình gọi là chịu đứng mà mình cuốc cái miếng đất tâm của mình để mình gieo cái hạt giống rồi, là mình biết chắc rằng mình đã có làm, có gieo rồi, nó sẽ có lên. Chậm mau gì rồi nó cũng sẽ lên. Còn hơn là mình chỉ đứng nói không à, phải không? Mình nói rằng tôi muốn vậy, muốn tu lắm chứ, mà đều khoan đã, chưa. Cứ vậy thôi, cứ chờ đợi, hãy đợi đấy. Đợi mới tới bao giờ, không? Đợi là các vị thấy rằng đó là chỉ một sớm một chiều là chúng ta đã có thể là ra người thiên cổ rồi. Một thoáng cổ kim chớp mắt, 1000 dâu bể trao tay. Một nhít con gái là giữa cổ và kim nó chỉ chừng chút xíu thôi. Dâu bể trao tay thôi. Cho nên vì vậy mình đừng có đơn giản mình nghĩ rằng đó là cái người già là họ tu không được, hoặc là thấy khó khăn lắm. Mà cái người mà già mà tu được là một sự nỗ lực, một sự dấn thân rất là lớn. Và dĩ nhiên là bắt buộc chúng ta phải có một cái sự nữa là thử thách và thực tập rất là quan trọng nữa. Cũng như tới bây giờ mà có nhiều người già tới đi không nổi rồi mà mới đi học yoga. Trời ơi, yoga mấy người trẻ thấy sao nó bẻ cái đầu, nó chui qua chui lại thấy khỏe quá. Còn mình á, mình làm sao mình đi tập yoga? Bây giờ mấy bà già, mấy ông già xương thì nó cứng ngắc rồi, nghĩa là làm sao mà tới cong xuống mà chui qua chui lại cái chân được. Ở đây có ai tập yoga không? Đó, nhiều người tập yoga lắm. Tập yoga nó trị được nhiều bệnh phải không? Nhưng mà các vị biết là cái đó đâu phải là một ngày một giờ phải không? Không phải là một ngày một giờ. Cho nên đừng có suy nghĩ một cách đơn giản như vậy. Thì giống như khi sáng thì nói rằng cái khóa tu của chúng ta đã là khóa tu thứ 19 rồi, không? 19 rồi, không phải là một ngày, một tháng, một năm, mà 19 năm. Tuy nhiên cái vấn đề duy trì cái khóa tu hoặc duy trì cái lớp học mà là một cái sự nỗ lực của chùa Pháp Bảo, và cũng đồng thời là nỗ lực của các Phật tử, giống như phải là nỗ lực của hành giả. Đôi khi mình nghĩ rằng đâu có nhất thiết là mình phải tới chùa mình phải ngồi mình mới nghe được, mà đâu nhất thiết là bây giờ mình phải tới chùa mình mới tu được, phải không? Có nhiều người ở nhà cũng sám hối được các bạn. Tuy nhiên có một điều là các vị phải nhớ, nói qua thì mình cũng phải nói lại ha. là nếu mà mình đi tu hoặc mình muốn học tu á, thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng cần có thiện hữu tri thức hết. Và lúc nào chúng ta cũng cần phải có nhu cầu là phải có bạn hết á. Tại vì một mình không nó buồn dữ lắm, nó cô đơn dữ lắm. Mà thiệt ra là như vậy, chuyện tu nó cũng cô đơn chứ không phải là không, chứ không phải là đợi đời tôi cô đơn, đi tu cũng cô đơn, không phải vậy. Nhưng mà vì tại sao vậy? Các vị cứ nghe cái câu này nè, người ta nói rằng là ăn cơm thì gì? Có canh. Tu hành phải có bạn. Thật ra là đôi khi mình mệt mỏi, mình con người mình nó dễ bị yếu đuối, bị mệt mỏi vì sức khỏe, vì bệnh duyên, hay là bị này kia, hay là bị một cái thử thách nào đó, là mình dễ bị chán nản lắm. Nếu mà có ai đó họ đứng bên cạnh mình, hoặc họ cho mình sờ cái tay thôi là mình đã tăng thêm sức mạnh rồi, chứ không phải là chuyện đơn giản vậy đâu. Thấy vậy nhưng mà họ chỉ cần đứng bên cạnh mình cũng thấy mình không có đơn lẻ, và mình té đau vẫn có người chia sẻ, có người hiểu được, có người khuyến khích mình hãy ráng lên đứng dậy nữa. Chứ còn bây giờ mình té rồi cái các vị thấy không, nhiều đứa nhỏ mà nó té rồi cái nhòm quanh không ai, nó không khóc tại vì khóc với ai nghe bây giờ. Nhưng mà đến chừng khi mà nó té rồi đó ha, mà nó đau mà có người xung quanh thì nó nghe càng đau hơn à, khóc ngon lành hơn. Tại sao vậy? Là vì biết có mẹ hoặc có ai đó thấy được cái nỗi khổ đau của nó, biết được rằng nó té đau lắm chứ không phải té chơi chơi đâu. Nhưng mà đến chừng nếu té có một mình rồi bây giờ khóc với ai giờ, thôi ngồi dậy phủi rồi ráng mà đi, phải không? Thành ra cái chuyện tu hành nó cũng giống vậy. Khi người ta nói rằng ăn cơm có canh, tu hành có bạn, thì khi chúng ta đến lớp và chúng ta tu tập về thì chúng ta thấy rằng cái giá trị của nó khác. Cho nên các vị đừng có coi thường, đừng có coi thường, cũng như đừng có nghĩ rằng là ở nhà mình tu cũng được, hoặc là một mình thì mình cũng tu được, chứ đâu có phải nhất thiết. Đôi khi tu đông như vậy là nó không có tiến bộ mà nó có thể chậm trễ. Nó mỗi cái đều có một cái nói qua, thì giống như thầy nói lại vậy. Ngày xưa đó thầy muốn nói các vị nghe điều đó là vì nếu mà mình đi suốt được một thời gian á, ở trong chùa mà 5-70 năm á, thì dĩ nhiên là nó phải có nhiều cái động lực à, và không có ít là không có ai đi một mình, phải có tăng đoàn, phải có nghĩa là tăng thân, rồi phải có những người này kia mình nương dựa thì mình mới có khả năng đi dài được. Chứ một mình rồi đó thì mình sẽ gục ngã. Mặc dù nghĩa là cái đạo tâm mình nó rất là mạnh, nhưng mà cái thử thách về những cái áp lực bên ngoài đó, mình sẽ một mình sẽ không có thể chiến đấu lâu dài. Sau 75 á, cái thời kỳ khó khăn các vị biết là người ta cứ muốn, người ta không khuyến khích tu mà người ta cứ khuyến mình đi thối lui à, ai cũng thấy rằng là lúc này cái thời kỳ đó rất là khó khăn, cho nên về quê làm ruộng hoặc là đi, bởi vì họ đến họ vận động mình để mình có thể từ bỏ cái con đường, cái màu áo của mình, thí dụ đi. Thì lúc đó các vị biết là cái thời điểm đó, năm đó thầy ở trên Đà Lạt, lúc thầy trẻ lắm. Nên là thầy trẻ mà dùng cái từ là còn môi hồng mắt biếc à. Mới có 20 tuổi tự nhiên là môi hồng mắt biếc thôi, phải không? Đâu có gì lạ. Nên đã 40 mấy năm rồi, phải không? Thì lúc mình trẻ vậy cho nên nghĩa là mình cũng bị nghĩa là thử thách, bị vận động này kia. Rồi các vị biết thầy ở trên Đà Lạt cái thời đó mỗi ngày là phải không có dầu để tụng kinh, phải không? Cho nên nghĩa là phải học thuộc kinh để mình tụng, nghĩa là buổi tối lên đó là để tiết kiệm, là chỉ đốt cái đèn cốc nhỏ xíu thôi, là ôm một cái quyển kinh và ôm cái mỏ là tụng thôi. Rồi bằng đêm mới mở đèn, được cái đèn dầu mở lên để mà tụng kinh Pháp Hoa. Tụng nghĩa là một lần cả một quyển chẳng hạn vậy đó. Tụng mà có một mình thôi, anh rửa núi rừng vậy. Mình lấy cái tinh tấn, lấy cái tinh cần, lấy cái nghĩa là Phật Pháp trong lời kinh, và lấy cái nỗ lực của mình để mình nghĩa là giữ lại màu áo của mình. Vậy mà có những lúc đó mình thấy mình mệt mỏi ghê lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì không có ai để nói chuyện, không có người để chia sẻ, thậm chí không có ai cúng dường à, ăn là gì? Ăn là cái bằng ăn đồ, nghĩa là tự mình trồng, có được gì ăn cái nấy thôi à, thế lý do là mình không có người để hộ đạo cho mình, tức là không có người khuyến khích mình nữa. Mệt mỏi lắm, phải nói là rất là mệt mỏi. Mệt mỏi rồi cái đùng một cái thầy có duyên, thầy đi công việc về dưới tỉnh, về dưới tỉnh như miền Tây ấy. Rồi về dưới đó thì cái vùng, cái miền đất nó khác hơn. Rồi buổi chiều, buổi tối rồi Phật tử họ đến, họ vô rạch giá rồi các vị không? Mỗi lần vậy đó, họ vô gia đình Phật tử rồi tụng kinh. Mặc dù khó khăn vậy nhưng mà cũng còn người tụng kinh, chứ không phải là đều là đem đồ vô trả trong chùa hết. Rồi họ đến họ tụng kinh này kia, rồi họ nói chuyện này kia, họ cúng dường rồi, cái tự nhiên mình thấy coi như là mình được nạp năng lượng vậy, power mình nó đổi khác liền, mình đủ sức để mình chiến đấu nữa. Chứ nếu mà bây giờ mà bỏ mình ở trên đó một thời gian nữa là coi như mình chết khô luôn. Chết khô ở đây tức là không phải về thể chất mình chết khô, nhưng mà tâm lý mình chết khô. Tức là mình có một cái chuyện gì muốn, giống như nãy giờ muốn chia sẻ các Phật tử, không có người để nói nữa. Chẳng lẽ giờ nói gốc cây ra nói với thông rồi. Nhiều khi mình cũng muốn làm thiền sư, mình đi trên rừng thông này, mình đi mình nghe gió hú làm thơ bậy bạ, nhưng mà vài bữa nó cũng hết rồi. Giống như mình gọi là vài bữa nó cũng hết đạn rồi, nó không có cái sự hồi ứng gì trơn á. Không ai nghe, không ai hiểu, không ai muốn nghe được chuyện đó. Cũng như là không ai muốn khuyến khích, không ai muốn khuyên mình tu, thì làm sao mình một mình làm sao giờ. Cho nên nó còn bây giờ mình đi về con nói trời ơi thầy bây giờ mà còn tu quý lắm, thời nó khó lắm, cho nên Phật pháp nó nhiệm màu lắm. Nói nhị cái mình nghe cái coi như giống như mình nghĩa là uống thêm gì mật ong rồi vô vậy. Bệnh được. Đó, đây mới ý thầy muốn nói là cái chỗ mà cái bằng tu hành có bạn nó cũng có một cái giá trị rất là quan trọng, được trong giáo hội được gọi là, trong Phật pháp gọi là tăng thân, hiểu không? Mình phải có cái năng lượng của nhiều người khác đồng tu để giúp đỡ cho mình. Chứ mình đừng có nghĩ rằng mình mạnh, mình đủ power, một mình đủ sức vượt qua. Không phải là như vậy đâu. Không phải là dễ dàng như vậy đâu. Cho nên những cái khóa tu hoặc những cái lớp học như vậy rồi, các Phật tử mới có nhiều cái cơ hội thử thách mình, và đồng thời có nhiều cái cơ hội để mình lắng nghe, lắng nghe, hiểu biết tâm tình, và thậm chí nghĩa là thêm những cái năng lượng cho mình. Rồi mình thấy có nhiều người già, có nhiều người yếu mà họ cũng ráng, họ cũng còn tồn tại, thì lúc đó mình mới thấy rằng mình cũng còn mạnh hơn, mà mình còn khả dĩ hơn, mình còn khá hơn mà. Tại sao mình làm được, phải không? Do vậy cái đó là một cái nguồn năng lượng tiếp cho mình. Cái chuyện đó là lý do tại sao mình nói rằng là mình tu hành đôi khi cần có bạn là như vậy. Chứ để thử các vị nghĩa là bỏ các vị vào trong một cái phòng rồi, lúc đó các vị mới thấy rằng cái mình cái tuổi già, với hai nữa là cái chuyện tu hành của mình mà nó đưa đến một cái chỗ nghĩa là cô đơn cùng cực, tại vì mình không có tìm được cái sức mạnh của cái sự tu hành, không có tìm được cái sự nỗ lực của thiền định để mình được gọi là cái bằng phấn đấu tự thân hay là soi sáng được tự thân mình rồi, là mình phải gục ngã. Đó là lý do mà thầy nói rằng những cái khóa học của chùa Pháp Bảo, ví dụ như là gieo duyên hay là như vậy đó, là cho dù 19 năm, ngày nào còn hay là ngày nào có thể thực hiện được, mình vẫn ráng thực hiện. Bởi vì không phải cho mình không, mà mình còn giúp cho nhiều người. Sau này đó nhiều kiếp nữa, đôi khi mình gặp lại nhau mà mình mới nói ủa tại sao mà mình lại gặp lại nhau vậy. Tại vì trong cái con đường recycle luân hồi này, các vị sẽ nói trong kinh Pháp Cú là Đức Phật có nói, không phải bây giờ đâu, mà từ hồi thời Phật Ca Diếp à, tôi cũng thấy cái bà này bà vừa ngồi vừa ngủ gục vậy rồi. Nói vậy đó, Đức Phật nói vậy đó. Nó không phải bây giờ nó mới ngủ gục đâu, mà hồi thời Phật Ca Diếp nó nghe kinh nó cũng ngủ rồi. Ghê vậy đó. Qua hai biết bao nhiêu thời kỳ Đức Phật á, mà Đức Phật Thích Ca không nói nhiều cái chuyện nghe ghê gớm vậy đó. Ông nói là không phải bây giờ nó ngồi nó ngủ gì đâu, hồi thời Phật Ca Diếp mà còn ngủ vậy rồi. Nhưng mà nó ngủ tới bây giờ cũng còn đỡ, không? Qua tới thời kỳ Đức Phật Thích Ca nó cũng còn nghe kinh được, còn hơn là người chưa bao giờ tới, chưa bao giờ thấy Phật và chưa bao giờ nghe được tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng hết trơn. Mình còn khá lắm chứ, phải không? Khá lắm chứ, đừng có nghĩ rằng là kêu mà thấy người ta ngủ gục hay là thấy người ta này kia mình nói nó đâu có được gì đâu, vô lớp ngồi ngủ không à, vô lớp ngồi ngủ nhưng mà cũng có được vô lớp, phải không? Thứ nhất, thứ hai nữa là trong thời đó có nhân duyên để mà ngồi ở trong được một cái đạo tràng, hay là có nhân duyên gặp ở trong Phật pháp, không phải là chuyện đơn giản đâu. Không phải tự nhiên mà mình trở thành một Phật tử, không phải tự nhiên mà mình được nghe giới, cho dù mình giữ không được, cho dù mình giữ không hoàn thành, nhưng mà ít ra mình cũng nghe được cái lời giáo huấn giới. Nếu giữ được thì nó sẽ bảo vệ mình thế nào. Còn cái chuyện mình làm không được á, thì mình bị khổ, mình cũng biết được rằng tại vì con còn gì, con còn lâu thôi, con còn ham mê, con còn sai lạc, cho nên vì vậy mà con không được thanh tịnh, do vậy mà con đường của con nó chậm trễ mà thôi. Chứ không phải là mình không nghe, không phải là không nghe. Hồi nãy giờ nói cũng lâu ha. Vô đề chưa? Chưa hả? Tới nãy giờ nói kinh Pháp Cú không đó? À, hồi nãy giờ là nói kinh Pháp Cú rồi đó, là bẩm thí dụ không đó? Thấy không? Cho nên nãy giờ các vị đi đâu không ạ? Không có ai học đâu. Vậy đây, đến đây là đi chơi thôi. Rồi đến chơi thôi, cũng như là nó tu là tu chơi thôi. Tức là mình trở lại cái nguyên thủy của mình là chính. Cho nên vấn đề quan trọng là để mình giữ được cái chất lượng, giữ được cái tâm lý và giữ được cái tâm ham tu, ham học của mình. Là cái đó là cái đầu tiên, cái nền tảng căn bản. Còn cái chuyện mà các vị nữa là có nghe, có nhớ, có thuộc rồi đó, rồi các vị có làm được hay là không là một chuyện khác nữa. Thấy chưa? Chiên chở bây giờ thầy đọc nãy giờ 10 phẩm rồi, các vị đem về rồi, rồi lát nữa về rồi, trời ơi, ra cái là đi xả hơi, đi tiểu, đi này, đi kia. Mau mau ra chạy xe, chạy te te, đóng cửa rồi đó là... Nó vừa chạy mà vừa kẹp áo dài dính ở ngoài, chạy về tới nhà thấy áo dính tì. Không, cho nên nó đâu có dính gì tới cái chuyện pháp cứu đâu. Mà pháp cứu là gì? Là những bước chân đi đến với pháp. Nè, những bước chân đi pháp là cái con đường nào mà đưa mình đến với pháp, mình thấy mình gần gũi Phật pháp, mình thấy mình tu được, mình thấy mình rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ, là bước chân mình đến với pháp rồi, còn gì nữa là pháp cứu rồi. Mà vậy mà nãy giờ nói không học, cho nên rốt cuộc coi như không có ngộ được. Phải không? Rốt cuộc là coi như không có đạt được cái ý pháp gì đâu. Phải không? Chứ đúng nãy giờ là vô hơn nửa bài rồi. Và đúng ra là kể ra là đã hơn một giờ đồng hồ rồi. Chứ đâu phải là không có. Trong thầy nói rằng hôm nay nói mình là pháp cứu thí dụ, là nãy giờ là nói toàn là thí dụ hết. Phải không? Hồi nãy giờ thí dụ tức là compare, tức là trình bày so sánh việc học, việc tu và việc làm thế nào để nó có lợi ích. Đó là pháp cứu. Cái gì không Phật mà lời nào không kinh? Tại sao phải đem quyển pháp cứu ra rồi nói là đây nè, có pháp cứu nè, rồi mới chịu, phải không? Phải không? Đọc từng lời đưa lên quyển thấy gì mới được. Còn nãy giờ không nói là kệ, không biết nói chuyện gì. Cho nên thật ra khi nói là đã là pháp cứu rồi, là Dhamma rồi. Dhamma là pháp, tất cả các pháp đều là Phật, Phật pháp cả. Nếu nhìn theo một lăng kính của giác ngộ thì các vị biết rằng là người mà cái bằng có thể tu tập được thì nhìn qua bất cứ một cái gì cũng là một cái pháp để mình tu cả, không? Thấy một chiếc lá rơi là mình đã nghĩ đến cảnh đời vô thường. Thấy một cái tai nạn là đã thấy một cái sự nghĩa là sanh tử dị biệt, không? Thấy một cái cảnh khổ chúng sanh mà nó vừa đi vừa lết, mà nó vừa ăn xin, là mình thấy được một cái quá trình của nhân quả, mình cảm thấy mình phải làm gì. Rồi thấy cái cảnh người ta khổ đau là mình cũng thấy rằng mình cũng có một cái sự so sánh, là mình cũng có phước báo để mình phải ráng mình tu sao để mình giữ được cái phước báo mình. Mọi thứ cái đó đều là cầm phe, đều đó là tỷ lượng, đều đó là thí dụ, đều đó là pháp cứu cả. Học Phật thì mình phải học được như vậy, chứ đâu có phải đợi đến lúc này mình ngồi trong lớp để mình mới nói là mình học đâu. Mà ở chỗ nào cũng đều là bài học của mình hết trơn. Xảy ra chuyện gì trong đời rồi mình mới suy nghĩ lại, mình thấy rằng rõ ràng rằng trong kinh nói như vậy, y như kinh vậy. Y như kinh. Hồi nãy giờ nói y như kinh mà không ai nghe được. Không ai nghe được. Hỏi ra nữa là chưa. Chứ nãy giờ thầy nói đâu vậy? Thầy cũng phải nói trong kinh thôi. Tức là thầy phải đọc trung kinh. Hồi nãy giờ thầy đọc các gì nghe không? Là trong chúng ta có tam tụ tịnh giới, ha không? Tức là gì? Là cái bằng từ nữa là nhiếp thọ pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới, hay là gì? Nhiếp luật nghi giới. Là nói ba giới rồi, là nói là các vị muốn được cái về tịnh độ, các vị phải tu thế nào, các vị phải giữ giới. Và muốn thấy được nghĩa là báo thân, muốn thấy được pháp thân, và muốn thấy được, muốn được ứng hiện thân là mình phải tu thế nào, là nói trong kinh rồi. Và kinh đó là kinh pháp cứu đó. Kinh đó là kinh tỷ dụ đó. Giờ nói hết từ con cò già, con cò trẻ, con cò gì cũng có hết. Nói tới con bò, con chó, con gì cũng có hết rồi. Thành ra coi như là nói đủ rồi. Đủ trong kinh pháp cứu rồi. Bây giờ chúng ta nói về thử một cái phẩm đầu tiên. Cái phẩm quyển thứ nhất này nói về cái phẩm vô thường. Phẩm vô thường. Thì trong cái phẩm vô thường á, nó có một cái câu được Đức Phật nói: sở hành phi thường, vị hưng suy pháp, phù sinh triếp tử, thử diệt vi lạc. Cái câu chữ Hán này là vậy. Rồi nói thêm một cái câu thứ hai nữa là: thí như đáo gia, thiên thực tác khí, nhất thiết yếu hoại, nhân mệnh diệt nhiên. Tào quá, thành ra nghe không biết gì hết. Âm nó là âm Hán, âm Hán. Âm Hán thì cũng giống như Bali thôi. Bali tức là đọc từ Bali ra, thì ra do đó mình phải dịch ra tiếng Việt vậy thôi. Còn cái này là âm Hán. Thì nếu bây giờ mình dịch tiếng Việt á, là các hành đều là vô thường, đó là cái pháp thịnh suy. Đó, bây giờ mình nói rằng thịnh suy giống như là có nhiều khi á, mình đi học cái khóa kỳ này mình nói sáu đông, rồi năm sau cái là nó xuống, nó còn lại có mười mấy người, rồi thêm năm nữa còn có bốn người, rồi năm nữa còn có hai ba người, mình nói vậy là nó suy. Không phải là cái chùa pháp bảo suy, không phải là cái gì thi, mà cái đó chỉ là bình thường. bình thường giống như nước lớn, nước ròng vậy. Cái duyên của nó nước lớn, nước ròng vậy, là mỗi một cái chu kỳ nó vậy. Nhưng mà nếu mà lúc nào mà cái bằng một cái lớp, một cái khóa mà gieo duyên mà mở ra gieo còn có một người là lúc đó là cái thành công. Thì cái trái mà còn có một trái đó thì nó chín. Vì sao vậy? Vì những trái kia nó rụng hết rồi. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Thế tại sao vậy? Nó rụng hết rồi. Nó tùy duyên, nó đủ thứ duyên, cái nào là con bệnh, con đau, hoặc già chết, hoặc lên niết bàn ngồi, hoặc là nghe hòa thượng mới làm cái tháp, cho nên mau mau đăng ký vô rồi, cho nên hết chỗ. Vậy thôi, cái đó là tùy duyên mà. Nhưng mà cái người nào còn là cái một người, rõ ràng là cái đó là trái độ, phải không? Thấy không? Đó, tại sao là mình lại không có nhìn thấy một cái mặt tích cực, một cái nó trời quý quá trời luôn. Tất cả đều rụng hết, đều vô bảo tháp hết, mà còn có một cái này còn đây. À, cho nên cái đó là rõ ràng là cái này là cái thành tựu. À, cái khóa tu mà nó vẫn còn một người, có nghĩa là cái khóa vẫn còn, và người này là nhân chứng, người này là nguyên nhân để tạo thành cái khóa tu, không có gì sai. Tại sao là mình phải nhìn một lăng kính khác mà nói trời ơi, hồi đó tu đông lắm, bây giờ còn người sao tu? À, nhìn lăng kính vậy gọi là nhìn kính bi quan. Cho nên ở đây Đức Phật nói rằng chư hành đều vô thường, đó là cái pháp thịnh si ha. Đã sinh thì phải tử, tức là phải diệt đó, hay gọi là cái bằng chỉ có khi nào tịch diệt là an vui. Tịch diệt vi lạc, tiếng Hán gọi là thử diệt vi lạc. Ví như nhà thợ gốm ha, rồi nắng đất làm đồ dùng, tất cả đều phải hoại, mạng người cũng vậy thôi. Tức là nhân mệnh diệt nhiên. Bởi vì cái mà cái đồ gốm là cái đồ này nè, đồ gốm, những cái đồ gì mà nó dễ bể là như cái này nè, thì trong kinh nói rằng ngay khi bắt đầu nó hình thành là nó đã có tính của nó là gì, là tính bể đó. Các vị thấy hiểu là từ vậy đó, tức vì khi nó được, nó là một cái từ một cái không, từ một cái hợp duyên nó đã hình thành được, thì dĩ nhiên nó phải có lúc nó phải hoại diệt, nó phải có lúc là cái duyên của nó phải bể thôi. À, nó quý cỡ nào chỉ cần là đụng rớt xuống là nó bể. À, chỉ cần vậy thôi. Nhưng mà chậu hoa, chậu lan rồi quý này kia đụng một cái là nó hết, không? Vì vậy chúng ta học được cái lời của Đức Phật dạy ở trong kinh này. Đức Phật nói rằng cái thân người thì cũng giống như vậy. Bởi vì các vị biết là nhân cái câu chuyện này hay là cái bài vô thường này á, tại vì nó là những cái vị mà trời gọi là trời Phạm Vương hay là trời Đế Thích á, trời Đế Thích á, ổng đang ở trên cung á, mà tự nhiên á ổng thấy nữa là ổng thấy ổng có cái năm đức tướng của mình nó bị suy, nó thay đổi, cho nên là ổng biết là ổng sắp sửa mạng chung rồi. Thì trong kinh nói rằng trời Đế Thích á, tức là vua của trời Thích Đế Hoằng Nhân, tức là trời thứ 13 ha, tức là vị thiên chủ này, nó được gọi là Thích Đế Hoằng Nhân. Mà cái những vị thiên chủ vậy đó là họ sống trên nó, mỗi cái người sống trên nó là họ sống 1000 năm, mà một ngày của nó là bằng 100 năm như này à, cõi trời đó. Cho nên thường thường người ta tu mà ta muốn được phước cho nên cõi trời là vậy, tức là nó một ngày trên đó bằng như này 100 năm, mà một người ở trên đó thì sống được 1000 năm, tức là 1000 tuổi, còn mình ở đây sống có 100 thôi. Mà 100 tuổi của mình á thì bằng ở đỉnh bao nhiêu? Sao một ngày? À, tức là 100 năm dưới này bằng 1 ngày trên đó. Cho nên đó là buổi sáng họ rửa chân không mình hết 20 năm rồi. Sáng họ đi rửa chân thôi là mình hết 20 năm rồi. Nó vậy mà bây giờ cho nên nhiều khi trời Đế Thích ông ra là ông hỏi vậy, mà cái cô vợ ông mà rớt xuống rồi có phước lên lại, ông hỏi hồi sáng giờ đi đâu nữa, nói giờ thà thiếp rơi xuống dưới trần gian hái hoa rồi cái phước nó hết, cho nên rơi xuống nó biến hóa, rơi xuống nó sinh vô thành là một người con gái lớn lên, cái gã chồng, có chồng có được 2-3 đứa con, cứ cầu về với chồng của mình hoài, cứ cầu về chồng mình, cuối cùng chết sanh về đảnh. Hỏi sao sáng giờ nó mới có nửa buổi à, 50 năm như này mà mới nửa buổi, nó ủa sáng giờ nửa buổi không thấy này đâu vậy. Nói thiếp đã xuống dưới đó rồi sanh làm con gái, rồi có chồng, rồi có được mấy đứa con, rồi bây giờ mới về đây. Nói trời sao kỳ cục vậy. Rồi hỏi sao, nó dưới là 100 năm ở dưới á, bằng đây này có một ngày à. Nói trời vậy là chắc ở dưới đó người ta tu dữ lắm. Không thấy ai tu hết trơn, ai cũng thấy trăm năm dài quá trời luôn. Có gì đâu, ai cũng thấy trăm năm dài lắm, cho nên cứ lo đủ thứ chuyện, làm đủ thứ, tạo biết bao nhiêu ác nghiệp, biết bao nhiêu phiền não, mà trong khi đó là chỉ có nửa buổi ở trên cõi trời của tam thập tam thiên, tức là trời Đế Thích. Nhưng mà trời thì nó cũng có cái phước, cho nên mới nói rằng thường thường những cái vị mà tu xuất gia theo Phật giáo là người ta sợ nhất là khi trước khi lên nhập Niết Bàn mà người ta không có đắc được A-la-hán. Bởi vì nếu người ta không đắc A-la-hán, người ta phải rơi vào ba cảnh thiền ha. Ví dụ như từ nghĩa là tu Đà Hàm, tu Đà Hàm, Ana Hàm, mà rơi vào những cõi thiền thì rơi vào những cái cảnh trời, trong đó có tam từ tam thập tâm thiên hoặc là cái phạm phụ thiên, quảng quả thiên, trong tất cả mà các vị nghe mấy chục cảnh giới trời đó thì tu thiền mình sẽ được sinh lên những cảnh giới đó. Nếu mình không được A La, cho nên các vị tỳ kheo họ rất là sợ, họ rất là buồn, họ không có an tâm. Khi nào họ đắc được A La Hán thì họ mới an tâm, bởi vì họ biết rằng nếu mình không đắc A La Hán, mình sinh lên những cảnh trời đó rồi có lúc mình phải xuống lại. Thứ nhất. Thứ hai nữa, mình sinh linh đỉnh rồi thì mình lại quên tu. Cho nên vì vậy họ rất là sợ khi mình hưởng phước mình quên tu. Cho nên nghĩa là khi nào cái nào khổ thì thấy mình đến chùa đông, mà hãy lúc nào sướng quá thì không đi chùa. Sướng quá bởi do hưởng thụ nên sao đi chùa được. Vì vậy không lo tu là như vậy. Cho nên lúc nào mình thấy mình cơ thể mình khỏe, mình mạnh, mình sung mãn thì người ta ít có nghĩ tới chuyện tu hành lắm. Nhưng mà lúc nào nghe là bác sĩ báo mình biết mình sắp được ung thư rồi, trời lúc đó mới sám hối, lúc đó mới lại Phật cho nhiều. Rồi sao vậy? Bởi vì để cho nó kịp hoặc là nó giải trừ cái bệnh mình. Nhưng mà ở đây á, ở trên cõi trời đó, những cái vị trời họ hay cái là giống như Thích Đế, Đế Thích sắp, Thích Đế Hoằng Nhân tức là vua Đế Thích sắp sửa mà hết phước á, thì các vị biết không? Nó có năm tướng suy hào. Bây giờ mình cũng vậy thôi. Cho nên người nào mà thấy mình nghĩa là tóc bạc rồi răng nó đau là cũng là tướng suy hao rồi, suy hao tướng sắp chết rồi, là tướng già rồi, chứ đâu có phải đợi gì đó. Nhưng mà ở trên cõi trời thì người ta thường thường thân thể người ta lúc nào cũng tốt đẹp hết. Nhưng mà lúc nào mà cái vị trời thấy rằng trong năm tướng mình nó hiện ra là gọi là năm tướng suy hao, ngũ tướng suy hao. Ngũ tướng suy hao đó là biết rằng mình sắp sửa đọa xuống dưới thế gian này, lại không biết sinh về cảnh giới nào thì chưa biết, do phước báo của mỗi người. Nhưng mà nếu mình bị có nghiệp rồi thì mình có thể đọa làm những súc sanh, chứ không phải là dễ dàng gì. Cho nên vì vậy một cái vị Đế Thích này đó, khi Đế Thích thấy rằng là cái phước tướng suy hao của mình, là một cái vị trời Đế Thích là đi đâu cũng vậy, hào quang nó sáng lòa hết trơn, giống như mình nó nhìn cái mặt nó sáng suốt, lúc hào quang nó chung quanh nữa, nhưng mà lúc nào thấy rằng hào quang nó không có nữa. Tức là mình nói gì, mất điện lu rồi, dọn mặt tối thui rồi, là biết nghiệp nó tới rồi. Đó là vậy đó. Tức là Đế Thích đó mà thấy là hào quang ở trên thân nó mất. Rồi thứ hai nữa là gì, hoa trên đầu nó héo. Hoa trên đầu nó héo. Cho nên bây giờ các vị thấy lúc nào mà tóc mình nó bạc thì cũng như hoa nó héo vậy. Tức là nó báo hiệu cho cái ngũ tướng suy của mình nó đã suy rồi. Hoa trên đầu của Đế Thích nó héo. Và thứ ba nữa là cái bằng không có còn ưa thích cái chỗ ngồi của mình nữa. Chỗ ngồi của mình là thường thường mình quen đâu, Đế Thích phải ngồi trên một cái ngai. Mình dưới này mà người nào mà tu thiền hoặc làm gì nhiều là Đế Thích ngồi bị nóng cái ngai, là Đế Thích biết liền là có một cái người tu cần phải sự giúp đỡ hoặc là nỗ lực tu ghê gớm lắm thì Đế Thích sẽ hiện xuống. Đa phần là như vậy. Trong kinh Pháp Cú hay kể những chuyện mà có nhiều vị mà phát tâm tu thiền đến mức độ nghĩa là ngồi mà lấy cây nhọn chống mắt hay gục xuống là nó đâm vô mắt vậy. Thì ngay khi phát cái tâm như vậy rồi là Đế Thích nóng, bị nghĩa là trên cái ghế ngồi nóng liền, ngài phải xuống để coi thử hỗ trợ gì hoặc là thử thách như thế nào chẳng hạn vậy. Hay là cái người mà phát tâm nói rằng là nhẫn nhục ba la mật hoặc là cái gì ba la mật đó, mình phát tâm rất là lớn vậy, là cái phát tâm mình nó quá lớn đi thì nó sẽ làm cho ghế của Đế Thích nóng. Nó chà, người tu dữ hả, ta xuống ta thử. Xuống thử. Cho nên nghĩa là mình muốn nhẫn nhục hả, không làm gì, ông móc mắt móc này đủ thứ hết trơn, không làm đủ thứ. Hoặc là ông cho xe nghĩa là đụng gãi giò gãi cẳng để coi mình nhẫn nhục cỡ nào, ví dụ vậy đó. Thì Đế Thích hay như vậy, gọi là cái nghịch duyên để coi mình. Tại vì mình phát đại nguyện. Vì vậy ngày xưa có nhiều người họ tu họ sợ phát đại nguyện. Bởi vì phát đại nguyện tức là cái bằng không sợ gì nữa đâu, nó nghiệp nào mình cũng không sợ thì nghiệp nó dồn chẳng hạn vậy đó, sợ mình chịu không nổi vậy thôi. Thì bây giờ nếu mà một vị Đế Thích thấy rằng là không còn ưa thích chỗ mình ngồi, tức là cái ngai của mình á, và nghĩa là hoặc là thêm một chỗ nữa là bởi vì diêm cánh tức là mồ hôi nách nó chạy ra. Mà mình ở đây là vì cái phước của mình nó không có, cho nên nó tướng nó suy hao hoài, nó diêm cánh hoài. Đế Thích đó thì là cả đời không có bị diêm cánh. Cho nên lúc nào thân thể cũng sạch sẽ, cũng thơm. Còn mình đó là tha đủ thứ thì nó cũng hôi. Cho nên vì vậy mình nó diêm cánh tối ngày. Cho nên vì vậy mình đâu có thấy tướng mình suy hao. Thật ra là mình đã suy hao, cái nghiệp tướng mình đã có từ nhỏ rồi. Nhiều chỗ bất tịnh của mình nó cứ chảy ra. Còn ngược lại thân của trời, cho nên họ mới sống tới 1000 1.000 năm, 1.000 năm, mà 1.000 năm thì nó bằng của mình là bao nhiêu, cái nhân tỷ lệ rồi coi nó bằng bao nhiêu. Một ngày nó bằng của mình 100 năm lận mà, phải không? Ôi trời, nhiều quá, nhiều quá. Vì vậy cho nên nó là khi nào mà Đế Thích thấy mùi hôi nách mình nó chảy ra, hoặc là nó bị nghĩa là hôi, hoặc là dơ, hay là ngứa ngáy đó, rồi cuối cùng nghĩa là cái thân của vị trời Đế Thích đó, là thường thường đó, thân của họ nghĩa là nó trong sạch, nó bóng láng, cho nên nghĩa là bụi nó cũng không dính nữa. Chứ không phải giống như mình để đóng cửa nhà này rồi cái nhà này nó cũng bụi, còn cái thân đó là luôn luôn nó trơn láng, thân nó giống như là thân mình gọi là, nó được gọi là cái bằng thân trong sáng như đồng vậy đó, vàng thì nó vàng hết, rồi nó trong thì nó trong như ngọc vậy, cho nên thân đó là nó không có dướng. Mà lúc nào mà bị bụi mà xe tải chạy ngang qua mà dướng là biết rồi, là biết là phước đó, là trong năm tướng đó mà nó hiện ra là Đế Thích biết là mình sắp được hết phước. Thì trong kinh kể rằng khi một cái vị trời Đế Thích thấy vậy, mau chóng xuống nghĩa là đảnh lễ Phật, nghĩa là phát tâm phát nguyện, phát nguyện giống như là chú Kiều Bằng Thánh Độ khi sáng ngày, tức là mình phát nguyện trước Tam Bảo là con phát nguyện từ đây đến trọn đời xin đi theo Phật, phát nguyện từ đây đến trọn đời quy pháp, tức là quy y, tức là gì, là đi theo, đi theo là dấn thân và trở thành Phật Pháp Tăng. Ở đây nó gọi là cái bằng to be in, tức là biến mình trở thành một con người phàm phu, trở thành một con người đạo đức, một con người tu hành, từ một con người phàm tục trở thành một con người cao thượng. Chứ không phải là nói rằng là khi mình quy y nghĩa là mình chỉ đọc tên rồi sướng danh rồi cái gắn cho cái bảng, hoặc là làm cho một cái phái điệp đem treo lên lộng tiếng luyện cống gì đó rồi xong. Không phải vậy. Ở đây tức là chữ to be in nghĩa là biến mình thành một người xưa nay rất là tệ mà trở thành một con người hoàn thiện, một con người tốt, một con người chưa hề biết Phật Pháp Tăng mà trở thành một con người nói ra lời nói nào cũng cẩn trọng, và suy nghĩ cũng cẩn trọng, và hành động cũng cẩn trọng, tất cả mọi thứ được kiểm soát bởi giới định tuệ, thì người đó được gọi là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đế Thích chỉ cần xuống đó và khởi một cái tâm lành nữa là con xin hướng đến Phật, hướng đến Pháp, hướng đến Tăng, và muốn trở thành một Phật tử quy vậy, thì tự nhiên phước báo nó đầy đủ trở lại, lên trở lại trên đó. Mọi thứ nó đủ hết, tất cả các tướng tốt hiện tại. Thì cái chỗ này là cái chỗ này, bởi vì khi nó có cái chuyện này á, cái câu kệ này nó được thí dụ ra là vì sao vậy? Là vì cái vị này ổng biết như vậy, ổng biết vậy cho nên ổng nhanh chóng vừa thấy một cái hoa héo, vừa thấy cái nách của mình nó có mùi chẳng hạn nhé, vừa thấy một cái bụi nào nó bay ngang qua nó dướng lại chẳng hạn vậy, một tướng si hao nào hiện ra, ổng nhanh chóng ổng xuống, ổng nhìn, ổng thấy, ổng phát tâm hướng về Phật, nghĩa là chắp tay đảnh lễ quy y xong rồi là công đức ổng lên. Nhưng mà trong thời gian ổng chuyển thân chuyển đến đi xuống vậy là các vị biết là ngay lúc đó là cái phước ổng hết rồi, cho nên nó đâu có còn ngồi trên ngai nữa. Nó xuống một cái rẹt là các vị biết nó xuống đâu không? Nó xuống vào ở trong bụng của một con lừa. Con lừa có trong cái một cái nhà làm gốm, tức là mình gọi là cái lò gốm, bây giờ mình gọi là ở lấy thiêu hay làm mấy lò gốm ha, để họ làm hũ, làm lu, làm chậu này kia, làm bình này kia đó. Thì khi mà con lừa này á, nó được ông này ổng cầu con lừa mẹ nó có bầu nó gần sanh rồi. Thì khi nó có bầu nó gần sanh rồi đó, thì lúc đó ổng cầu ở trong cái cột nhà, khi mà ổng cầu trong cột nhà, mục đích ổng cầu cột nhà để ổng làm những cái đồ gốm, rồi là ổng bắt con lừa nó kéo, kiếp con lừa là kiếp kéo đồ mà, cho nên ổng cột đó rồi ổng lo ổng làm. Thì lúc mà ổng làm vậy á, thì Đế Thích vừa phước báo vừa hết á, là nghĩa là cái thần thức nó đầu thai vào cái bụng của con lừa. Và cũng đồng thời ngay lúc đó mà Đế Thích nghĩa là phát tâm hướng đến quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi đồng thời chỉ một lòng như vậy, nhất tâm, thì lúc đó công đức nó trở lại, cho nên nghĩa là cái phần thần thức đó, cái phước báo sẽ trở lại làm Đế Thích. Thì cái con lừa cái thần thức vừa chui vô bụng con lừa, là con lừa con này, nó làm cho con lừa mẹ nghĩa là cái bằng chịu nổ, con lừa mẹ nó nhảy lung tung, nó giật đứt dây, nó cán, nó chạy bể hết mấy cái chậu của ông này. Ông làm vậy nè, ông giận quá trời con lừa của mình vậy mà giờ nó giật cái dây vậy là nó làm bể hu lụ lưu hũ của ông làm mấy ngày nay. Ông mới giác một cái cây lớn, ông rượt nó, ông đánh nó chạy con lừa mẹ, nó xảy thai con lừa con nó chết. Có nghĩa là thay vì Đế Thích phải ra phải làm con lừa con, nhưng mà con lừa mẹ nó xảy thai nó chết, cho nên vì vậy mà Đế Thích trở lại ghế cũ. Mình nói thì nghe nó lâu vậy, nhưng mà cái đó cũng như trong phim vậy, Avatar các gì biết không, xẹt lên xẹt xuống vậy, thật sự là như vậy đó. Ở đây tức là chúng ta thấy rằng trong pháp cú nó muốn nói những cái nghe giống như là huyền thoại, nhưng mà trên thực tế đời bây giờ nó còn nhanh hơn như vậy nữa. Tức là chỉ mình vừa khởi tâm vừa chốn nghĩ một cái là nó đã thấy rồi. Cho nên cái vụ giờ nghĩa là mình thấy là ví dụ mình sân hận, mình ghét ai, mình vừa chớm thấy ai một cái là tự nhiên là bao nhiêu chuyện nó quá khứ nó hiện ra và bao nhiêu sân hận nó đổ dồn trở lại. À, hay là cái bằng nói là ví dụ mình thương ai, mình vừa thấy nó đi cái tự nhiên ấy, tay chân mình nó buồn rủng hết trơn, nó đi một cái xẹt cái tự nhiên nó làm cho mình mất hết trơn thần lực vậy đó. Nó phải là nó thuộc về thức mà. Cho nên là từ trên trời từ đây xuống dưới đi nhanh còn lẹ hơn vậy nữa, một niệm thông tam giới nữa mà. Đó, chúng ta học được điều đó. Thì bây giờ vì do cái câu chuyện đó mà Đức Phật ngài mới nói trong cái câu kệ Pháp Cú này. Cho nên ngài mới nói rằng là chính vì cái chỗ mà cái Đế Thích mà có một cái tâm niệm mình nhất tâm hướng đến ba ngôi mà là quy y tròn một niệm đó mà cái công đức của Đế Thích là trở lại cảnh trời kia. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai mà Đức Phật muốn thí dụ rằng là cái sự nghĩa là cái sanh tử và cái giống như mình gọi là những cái đồ gốm vậy, nó rất là dễ bể, nó rất là mỏng manh, nó rất là vô thường. Sự chết, sự ra đi, sự tồn tại nó cũng giống như vậy. Phước báo cũng như vậy, khi nó hết rồi nó sẽ hết. Nếu khi mình đã đầy đủ nó sẽ phục hồi. Các vị thấy không? Sự so sánh đó mình thấy rằng là thật ra là cái được và cái mất nó chỉ trong một cái tích tắc, một cái nháy mắt thôi. Và cái công năng của nó, cái thành tựu của nó phải do cái động lực nào để nó tạo thành cái quả vị đó. Cũng giống như là cái bằng từ một cái niệm mà để trở thành cái phước báo hết, trở thành một con lừa. Nếu mà không có biết tu hành và không có khởi niệm được tốt để mà quy y, không tròn được một niệm để trở thành nhất tâm thì Đế Thích phải làm con lừa là phải làm con lừa con, rồi phải kéo bao nhiêu nữa, không biết bao nhiêu nghiệp, không biết nữa là mình sẽ mê mờ rồi. Nhưng mà đằng này nghĩa là nhanh chóng vừa thấy hoa mình nghĩa là héo, tức là tất cả những ngũ tướng mình suy hao, Đế Thích đã quyết định nghĩa là đi nhanh chóng vậy với khởi niệm xuống đảnh lễ Đức Phật và phát khởi cái ý niệm đó mà trở thành công đức trở lại như vậy. Thì chúng ta cũng như vậy, nếu mà mình tu hành mình thấy rằng cái cơ thể hay là bất cứ cái gì trong con người của mình mà mình biết rằng nó nguy hiểm, nó nguy cơ, nó có thể đưa đến con đường hoại diệt không biết lúc nào, và mình nhất tâm thay đổi, quyết định tu tập, quyết định nỗ lực chỉ một tròn một cái tâm niệm vậy dấn thân, thì nó có thể chuyển hóa, có thể thay đổi, nó có thể thay đổi được. Và cái thay đổi này trong kinh nói rằng cái gì là cảm ứng đạo giáo nan tư nghị, nghĩ không được, nói không được. Đừng có đi so sánh, nó làm gì mà có chuyện đó. Nan tư nghị là nghĩ không được. Vì chỗ này trong khi Đức Phật còn, cho nên Đức Phật mới đem cái chuyện mà cái bằng thí dụ này, nghĩa là khi Đức Phật nói xong rồi, Đế Thích nghe xong rồi, nghĩa là hiểu được cái nghĩa vô thường mà cũng hiểu được cái nguồn gốc của thịnh si và hiểu được cái đạo tịch diệt mà Đức Phật nói khúc chót này. Đức Phật nói rằng ví như cái người thợ gốm vậy, nắng đất rồi thì thế nào nó cũng sẽ bể, nó cũng sẽ hư hoại. Nhưng mà thật ra cái câu chủ yếu trong lời Pháp Cú này, nó có một câu quan trọng nhất là gì? Nghĩa là đã sinh thì phải tử, nhưng mà chỉ có cái tịch diệt vi lạc. Cái chữ tịch diệt vi lạc không phải là chết là sướng. Tịch diệt vi lạc dịch một nghĩa đen, nghĩa là chết rồi là sướng. Cho nên bây giờ mình còn là các vị biết, còn sống là cái gì cũng khổ hết trơn. Cũng như mình ngủ mà cái giấc ngủ nào cũng vậy, không có giấc ngủ được bình an, chỉ có giấc ngủ thiên thu của bình an thôi. Ngủ mà không dậy nữa mới bình an thôi. Chứ còn nghĩa là còn dậy nữa là bắt đầu gì, kiếm ăn, kiếm làm, rồi cãi lộn, rồi nghĩa là nói chung là đủ thứ rồi. Nhưng mà ngủ một giấc ngủ bình yên, tức là mỗi lần mà mình thấy người ta đưa tiễn, người ta đưa gì, cái bằng cái gì, họ viết chữ gì, chữ hòa bình, chữ yên bình đấy. Hãy đến những cái chỗ bình yên nhất, đó là giấc ngủ thiên thu. Nhưng mà trên đó là mình gọi là trên hiện tượng, trên cái chữ nghĩa đen của nó. Còn trên cái nghĩa sâu xa trong cái lời dạy của Đức Phật là tịch diệt ở đây là gì? Là cái người nghĩa là đã quá giải hết tất cả các tham ái, không còn cả cái niệm mà được vào tịch diệt, cũng là gọi là niết bàn á, cảnh giới của tịch nhiên á, thì cái đó mới là cảnh giới của an lạc. Trong đó nó nằm trong bốn chữ thường lạc ngã ngã tịnh. Chữ tịch diệt này đó là sinh dĩ diệt dĩ, tức là cái người khi mà cái cuộc sống mà nó đã diệt rồi, tất cả những cái gì mà chúng ta thấy rằng giữa cái sống và cái chết là cái chuyện thường thôi, có sanh tức là phải có diệt. Nhưng mà cái tịch diệt vi lạc ở đây, tức là Đức Phật nói rằng là cái người tu hành để đạt được cái chỗ mà diệt hết tất cả các ái nghiệp, các cái phiền não, các cái ham muốn sinh khởi nữa, thì cái đó mới đưa đến lạc, cái đó mới đưa đến niết bàn. Chứ còn không phải là cái chết là hết. Bởi vì bây giờ cho dù làm Đế Thích để chết đây á, rồi sinh lên làm cõi trời bao lâu nữa thì cũng phải xuống lại.
Mà nếu mà kỳ này ông còn kịp thời, mà ông còn thấy, ông còn nhớ nghĩ được, mà ông còn lại Phật để mà ông nhảy lên trở lại, chứ không thì ông sẽ làm con lừa. Nhưng mà làm sao, đôi khi ông đâu còn được cái phước báo đó nữa. Đâu phải là đời nó vô thường, mà đâu có thể nào mà nói được rằng là mình cứ nhảy lên nhảy xuống hoài vậy đâu, phải không? Cho nên cái từ chỗ Đức Phật nói trong sâu xa chỗ này đó, tức là sinh diệt diệt dĩ, tức là cái người sinh ra tức là phải có diệt là chuyện nó bình thường thôi. Giống như ngay cả Đức Phật cũng nhận Niết Bàn là chuyện bình thường mà thôi. Nhưng mà quan trọng là trong cái đời sống, lúc mà mình chưa chết về cái thân tứ đại này đó, mình có thể nghĩa là liễu đạt được cái lý đạo, để thấy được cái chỗ sâu xa của cái việc mà cái bằng diệt hết tất cả các lòng ham muốn, thì lúc đó chúng ta đạt được cái sự thường lạc, chúng ta đạt được cái sự thanh tịnh, chúng ta đạt được cái sự niết bàn, hay là chúng ta mới có được sự tịnh, có cái chỗ tịnh độ. Cho nên trong đời này, nếu mà người nào vẫn còn lòng ham muốn, vẫn còn lòng sân hận, vẫn còn lòng si mê, nói chung là chúng ta ba nghiệp, những cái gì mà chúng ta còn đầy đủ, là không thể có một chất liệu để tạo thành niết bàn, hay là không thể có một chất liệu để có thể tạo được tịnh độ. Tịch diệt vi lạc. Tịch diệt vi lạc ở đây ý nghĩa của nó là cái bằng cái chỗ tịch tịnh của niết bàn, thì mới có được thực sự của sự chân lạc. Còn bình thường, ví dụ như mình chết rồi, một người đã chết rồi, mình thấy rằng họ tiễn đưa đi, họ nói rằng thôi hãy ngủ với ngủ bình yên, đó chỉ là một lời đưa tiễn, chỉ là một cái nghĩa là cái bằng nghĩa đen, tức là thấy rõ ràng là chết là bình yên rồi, còn để lại những chuyện rắc rối cho thế gian này, còn nhiều người cũng phải sống nữa, chứ còn bây giờ anh hãy đi đi, hãy được nghĩa là hãy yên nghỉ đi, nói cái từ đó tức là nói về nghĩa đen thôi. Còn cái nghĩa mà của Đức Phật muốn nói đây, tức là cái chết này là cái chết chuyện bình thường thôi, bây giờ mình không nói thì nó cũng yên rồi. Nhưng mà cái Đức Phật muốn nói là tịch diệt vi lạc ở đây, tức là người nào thẩm thấu được trong thời gian còn sống, không còn các niệm sinh tử ham muốn nữa, một cách nghĩa là sâu xa, rằng chúng ta diệt hết tất cả lòng ham muốn, thì ngay lúc đó chúng ta đạt được sự an lạc, và lúc chúng ta có tịnh độ, được gọi là Niết Bàn. Hết rồi. Có một câu rồi ha, bữa nay mình học một câu vậy là đủ rồi, một câu đó là từ đầu tới cuối rồi, nó là pháp cú đó, nó là Dhammapada, tức là bước chân đi đến cái pháp giới, và mình hãy đến với Đức Phật, hãy đến với đạo Phật, hãy đến với con đường của làm Phật, chứ mình đừng có đi theo cái hình thức, đi theo cái này cái kia, cũng như mình nói mình làm cũng đâu có được đâu, như thầy nói vậy, tức là bây giờ mình nói rằng con là cái bằng con nguyện từ đây tới đó con không làm cái đó nữa, nhưng mình cũng làm dài dài thôi. Nhưng cái đó là vì cái con người chúng ta là như vậy, mình không trách được. Tuy nhiên mình phải hiểu được cái sự sâu xa của Phật pháp là như vậy. Đủ giờ rồi phải không? Hút rồi không? Thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc gì không? Không thắc mắc nữa thì mình hồi hướng thôi, không? Hồi hướng để dành bữa khác không? Không thí dụ nữa.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng